về cái phần mà kinh đó thì chắc vài bữa sau nó hai ba kỳ xong mình bắt đầu vô kinh văn, mà từ thang mình nói nhanh hay nói chậm, đầu tiên mình phải nói về cái gốc gốc cát cái kinh điển một chút. Và đây là việc của là kinh điển đại thừa. Nếu mà chúng ta mà sinh vào một năm trăm năm về trước hay năm chục năm về trước mà ở Việt Nam mới tạo thì không có vấn đề, thì ra ngay bên tàu thì không có vấn đề, nhưng mình Việt Nam không có vấn đề, tức là không đặt vấn đề kinh này là Phật nói không Phật nói. Ở trong hiện tại thứ nhất quan hệ với Nam phương Bắc phương Phật giáo còn lại phần trọng với bộ phận ở thế giới, thì cái vấn đề hay đặt ra là cái diễn đại thừa, cái nào Phật nói cái nào Phật không nói. Thì cái vấn đề này thế giới đánh luận, nhưng mà thực sự ra là nói không nói, nhưng mà càng ngày thì kinh với ma Phật phổ biến rất nhiều trên thế giới, phổ biến không phải rằng là do con người Trung Hoa mà con Tây Tạng. Trung Hoa trước đây cũng mấy chục năm đã có dịch, tức là dịch cái bản dịch cũng từ La Thập về cái tiếng tiếng Anh, người La dịch cơ bản ra tiếng Anh. Thì nếu mà có phổ biến mà thích đọc thằng họ chắc là người Nhật hơn là người Anh, mà là cái bản dịch này người ta dựa vào cái tiếng Hán, mỗi đó bản tiếng Phạn tiếng Hán ba ra được, thành ra là có nhiều từ người ta phải đoán bản tiếng Phạn. Nhưng mà đoán là vừa có bản tiếng Phạn thì đâm nó tặc. Còn mà về mặt tiếng Anh á, tiếng mạng nhiều lắm, tiếng Anh nữa. Bây giờ tên con không ai biết tiếng Anh nữa, nghe mà ông nói tiếng Mỹ khó nghe lắm, nói dễ lắm, nói là ông thơ này, ông là ông người Mỹ, ông tu cho tạm thời gian sau rồi ông về đời, ông giảng hết, giảng gì mà cần, giảng có tới mười mấy buổi. Thì cho ông thiệt ông giảng, chứ ông cầm cái nó đọc, ông giảng đọc giả, ông giảng đọc cái đọc giả đó. Tiếng Anh nó có khó, chỗ ông nói rất lại. Mà thứ hai, cái từ Phật pháp rất nhiều. Còn một quyển nữa cũng có giảng, nhưng mà ông thì giảng hay là ông Parashita, ông người ông mê. Ông giảng ông thì cứ tu, cứ tự lăng, ông thì ông còn tu, nhưng mà khi thì ông lê thì ông bận đồ vàng, ông bận cái tắc, kiểu như thác vậy đó. Mà ông giáo chủ, là tăng trưởng một cái phái, và là giáo hội tăng già cháu không, còn cái đoàn đệ tử đoàn mà để tóc là thường toàn đến chơi thường là bà đỡ này để có tóc, ông tu là tu xuất gia theo những cái gia ở cái gia thì ông hồi dưỡng cái này chậm dạng hôm nay cái là không thay còn thơ này ông giờ là người Mỹ mà uy tín ở nước Mỹ đó, uy tín một trong những người mà gọi rằng là top ten mà có uy tín ở ảnh nước Mỹ đó. Cái điều này để nhắc như là mình biết rằng cái ảnh những cụ như mà cặp cặp nhiều thì mình chỉ biết tại sao mà ảnh hưởng, chứ còn mà nếu mà phương đông như mà cặp mà ảnh hưởng á, ngay từ khởi thủy họ làm cái bên Nhật Bản, cái người mà gây ảnh hưởng như mà cặp đầu tiên á, mà cả hai cũng kinh như mà cặp và Thăng Mang ảnh nó thánh đức thái tử Nhật Bản, người đầu tiên soạn hiến pháp của Nhật Bản, một cái thể chế chính trị của Nhật Bản, rồi thì cái dân chính trị đầu tiên Nhật Bản đó là Thánh Đức Thái Tử, ông giảm Duy Ma Cật, sau nó giảm Thăng Mang, thì nguyên cái triều đình của ông thì ông làm nhất chánh thôi, nhưng mà cô ruột ông mới làm lúc đó làm và là thiên hoàng, làm vua đó, tại vì ông vua trước ông con trai, thì ông đặt nền móng, y cứ ông tư tưởng Duy Ma Cật, vì vậy cho nên tư tưởng Duy Ma Cật ảnh hưởng tới Nhật Bản thật là rất lớn, thành có cái nhìn chính trị đó, thì rất lớn. Đó là Duy Ma Cật nó có tính cách chính trị là thiệt ra là việc tinh thần thôi, chứ còn nếu mà giảng áp dụng Duy Ma Cật thì cũng thấy gì đặc biệt, nhưng mà lấy cái tinh thần Duy Ma Cật tinh thần là thấy của Duy Ma Cật. Về cái về khoảng gần đây mình sau này mình sẽ nói tới một giáo sư mình và các tiến sĩ về triết học, cái lòng nói của Duy Ma Cật hồi tôi cho đẻ rồi nó mới nêu một chuyện như vậy, nhưng mà một cái hơi trầm trọng ở chỗ là bác bỏ chế độ tăng già, y tín Duy Ma Cật Phật giáo chính là của cư sĩ và Phật giáo không có bụng thì ruột cái thằng nghiệp của mà nói thực hành vấn đề, nhưng mà từ từ thì nói tới cái chuyện này. Thì đây là thực sự ra Duy Ma Cật là tại đến cuộc sống cái sống này, cái vai trò cư sĩ trong cái Phật giáo mình không có quan trọng, thầm cho thấy những cái xung đột giữa cư sĩ và tăng và phạm sinh nó thật. Cái điện thoại tôi biết là cái tăng sẽ động cái chuyện này. Thì nó khởi đầu á, tôi nói cái chuyện là khởi đầu từ cái hồi khi mà phần hạnh đầu tiên mở lớp đầu tiên học á, cái người dạy á, phân công dạy á, thường như mà ông Mai Thọ Truyền dạy kinh như mà cả cái đầu tiên đấy thì mấy chú dạy lại tôi có đi học nữa. Thì học giảng đầu tiên là phản ứng mấy chú liền, tôi không thấy gì phản ứng liền. Thì thực sự ra thì trong cái mơ cập mình giảng cách bình thường á, thì mình thấy rằng cái mơ cập nghe là ông chế nhạo từ ngày ta giết rồi xuống, ông chê hết tất cả mọi người mà giảng yêu như vậy á, là xúc phạm. Mà xúc phạm đây á, mình nếu nguyên thủy là pháp, đối với nguyên thủy xúc phạm nặng, vì ở nguyên thủy á, là trừ Phật ra không ai có thể là hơn ngày ta giết từ ngày ta được Phật được. Mà đọc theo cái văn chữ duy mới cập mà thấy chữ nghĩa thì đó là coi thường xa để Phật, coi thường cả ngày ta giết nữa, thì không bao giờ cái nguyên thủy ta chịu hết. Điều đó không giết là ngụy tạo, cái đám đại thừa này ngụy tạo tạo uy tín cho mình đó là cái. Thế còn á, ở đây á, mấy thầy mấy chú tôi là tôi đang đại thừa, nhưng vì sao? Vì rằng á, là ca nhiếp với xã lệ Phật đại biểu cho hàng xuất gia, mà chê các ngài đó là chê xuất gia. Trong cái chê đạt thái á, ví dụ như ông Dương Mơ Cật mà nói với ngài ca nhiếp á, nói rằng là bất tắc ngồi ở yên trong rừng này gọi là yếm tọa, hiện thân trong ba cõi mà không khởi nghiệp tận định mới là yếm tọa. Tất nhiên là ta sống ngay dưới đời cũng là tịnh độ, cần gì phải đứng trên núi, có nghĩa là cần gì phải cạo tóc, để tóc tôi làm vậy, cái cư sĩ cũng cần gì phải để tóc, không nên cạo tóc, và tóc chắc dở hơn cư sĩ, sau như để tóc thì đại như vậy là mới chưa phản ứng. Nhưng mà có điều á là mình thấy rằng là cái niệm phật, cái tâm lý tự nhiên ở chỗ này giữa người tu với người đời có cái vị trí trong công xã hội phản ứng không có phùng kiểu là được. Mà thật ra những người phản đối mà thực hiện á, thực tế bây giờ không ông là tu còn chặt đóng góp thì còn chảo chứ hơn Mai Thọ Truyền. Nhưng mà là cái phần khác là Mai Thọ Truyền thực sự ra là bị một cái cảm giác trước cái này khi ông nói, còn tôi những cái cảm giác đó. Cho nên cái năm đó khi mà cái đoàn hành mới mở thì ông tăng thống ông chạy xét đầu tiên tới thăm chơi, đúng tới thăm chơi đó là vì thầy tới thăm thỉnh chơi đệ tử tới ba trường thì tại chân thiện làm thì giải đi theo hầu trong cái tu học của mình tôi ở đó thôi, thì xuống hầu nói chuyện với tôi là thằng sao ông nói chuyện thằng mấy chú đáng học cho giỏi, không có để cứu sĩ nó thinh. Còn những Mai Thọ Truyền á, ông không không trọng bất cứ hiện tượng gì qua, ông sợ cho ốc sợ bất cứ ai mà Thọ Truyền là nghe lý tăng thống nói là mấy chú đã học cho giỏi, tức là phải tôn trọng cái đạo đức, không nên cứu sĩ nó coi thường. Thì ông á thật thật đấy, chấp nhận các cứu sĩ nó coi thường, làm mình tình độ mình học dở thì cứu sĩ nó coi là cái chuyện đó là phải. Chứ không thể nói rằng là bắt lấy tiêu chuẩn rằng tôi năm giới mười giới tôi hơn được thành phần đại sư mấy chú học cho giỏi. Nó nói đó đó, tất cả các thầy tức là các ngôi thượng đế là Phật thầy ông không dám rồi. Nhưng từ cái hàng rồi xuống là từ mình cũng là ông bắt thường cái tưởng như quan trọng để nó nghe. Mà thực tế là tôi ở cái năm đấu tranh sau bao tôi biết từ tâm đầu dùng không bao giờ mang tôi chuyện nghe chỉ duy nhất mà quan hỏi chuyện này cả cái dầu trong nhưng mà không có đi qua mang tôi chuyện bao giờ ra nha. Cái lý do thực sự ra mình nói rằng Mai Thọ Truyền ngạo chứ phải là ngạo. Cái đơn giản là Mai Thọ Truyền thì hai ông biết, ông biết rõ không vui với thầy. Nhưng mà khác nữa là ông biết tiếng Anh tiếng Pháp, ông có phương pháp nghiên cứu. Còn với thầy mình biết là chữ nào đọc nghĩa đấy, bây giờ cách nào cũng biết cách nghiên cứu. Đọc cái học theo cách mà thường là như thì ngã văn tư nghe như vậy, như thời Phật tại một thời Phật ở xá vị cũng nó phải học như vậy thôi. Nếu có giảng thêm á là xá vị là gì, nhưng mà giảng sách tạo cái nước xá vị nhiều khi cũng biết nó ở đâu nữa. Nên là không biết nước xá vị là theo cái thiệt chế gì nữa, thành ra là nó không có một cái thứ lớn. Cho Mai Thọ Truyền biết thực sự nếu mà tiêu chuẩn một hàng lâm thì Mai Thọ Truyền biết cũng chưa phải là tiêu chuẩn hàng lâm, có một cái tiêu chuẩn đại học. Nên là nhưng mà phải có cái mặt lạc như thường, thành ra là mấy không biết không đâu được. Thì đương nhiên ông biết, ông thầy nói rằng là ông biết, ông coi thường chứ chắc không coi thường, nhưng mà có cảm giác mấy thầy có cái mặt cảm. Thì trong cái thời tôi là mặt cảm để tăng giả cơ sĩ đồng, cái người thứ hai là mặt cầu đức. câu đến dạy phần mấy thầy hầu như bây giờ cái lớp hòa thượng mà trẻ trẻ bây giờ á, từ tu ra học thôi lắm đều lắm để nghe tập để nhớ lắm. Mà hai ông này nó khác cái ma sự truyền vậy, tôi thường với ông là vì xưa không có cảm giác gì. Một cách tháng á, có thể hai ông này có cái ưu ái đặc biệt với tôi, chúng ta không đến vậy. Cho nên chỉ là tôi có thể cảm giác kiểu mê hoặc, kêu không được chặt ông, cứ xin năm bồ quan, cứ năm cầu đến cứ xin năm bồ quan, mà thiệt ra cầu đến đó không năm quan, ông cũng bình thường là vì ông học trực tiếp ông lên đền tháp. Mà ông lớn tuổi không đi qua nữa, cái học trước nó cũng dừng nữa, trước cả thầy Minh Châu nữa, nếu ông đi tu là còn hơn cả thầy Minh Châu nữa là ông lớn. Thế ông học mà ông nói chuyện còn lớn tuổi cũng được cái thủ, ông ăn nói chuyện chứ không bữa hai ông hoàng thượng cũng phải già lao đó, ông đọc đi một cái chuyện gì họ dưới mà có cái tham cãi nhau, họ đi làm tích. Ông nói cái ông trí thủ này, cái gì cũng tôi không à. Tôi hỏi, bảo ông làm tập phương nói. Mà tôi hỏi như mà còn cái chú khác, nói ông tức ông tâm một quanh dắn mà được gì hết. Nhưng mà trong các cái chỗ, một cái lớp học viện Nha Trang á, này là ông dạy hết á. Ngày lâm nào có thầy nói là từ Phước Trang rồi từ xuống là ông dạy hết á. Bởi ông muốn nói cứ gọi là cứ xin năm một quanh. Nếu mà mấy thầy chồng để tại vì ông ta đến là ông giỏi ma sự kiện, nhưng thầy khác ngủ giỏi, ông ngồi chưa có nghề nho, mong đợi lại như tiếng Pháp nữa, rộng tiếng rộng ma sự kiện, ông sự kiện tiếng cái Anh tiếng Pháp cũng nghiên cứu giỏi, mà sự kiện nó chỉ biết tiếng Pháp không biết tiếng Anh, mà tiếng Pháp á, mà người Pháp nghiên cứu Phật Pháp á, mà phần lớn là nó thiên chúa, tức là cái thiên chúa giao hoàng lực lên cái trường đại học ở Mỹ. Gọi là đại học luôn hay ở bên xích giao hoàng bỏ ra mà bỏ tiền cho ông cha nghiên cứu Phật, học rất giỏi, dịch rất nhiều sách Phật giáo, dịch Thành Vi Thất, dịch Luận Câu Xá, dịch Nhất Đại Thừa, dịch rất nhiều sách mà mấy thầy chưa ai dịch nổi là dịch tiếng Tây Tạng, tiếng Tây Tạng rất giỏi, tiếng Sanh Siêu rất giỏi, tiếng Hán rất giỏi, Luận Đại Trí Độ dịch hết Luận Đại Trí Độ. Mà cái khó nhất lần tôi sao cũng dịch nổi, mà dịch tức so đến mạng tiếng Phạm, so đến mạng tiếng Tây Tạng giỏi vậy đó, mà ông cha không à. Mà ông câu đi nó đặt là Pháp Pháp thôi, mà Pháp ông cha biết á, là ông biết phải xuyên tạng cũng được. Mà tôi nói cái kể chuyện ông Pháp cái sao cũng vui nữa, là lúc đó là ông Pháp mình khi học xong thứ nhân rồi về Bạch Hạnh á, thì thầy Minh Châu á, là đi cho đi du học, giới thiệu với ông Pháp là những người quen với ông Pháp, ông là ông Baro, ông dạy sử, ông Baro là người Thiên Chúa. Giới thiệu ông Pháp gửi qua, xin thầy Minh Châu đi qua về Pháp để ông nói chuyện với tôi. Cái chú Pháp này, ông Baro gặp tôi, ông nói chuyện, ông nói chuyện với Minh Châu, nói thầy giới thiệu cho một người sinh viên khoa học của tôi, mà chắc tôi nói chữ tôi rồi. Mà cái giới là ông Pháp là cứ ông gửi thơ, ông Baro, ông quen, ông nào coi thì biết được Pháp hay chưa, ông làm việc tiếng nào, ông kêu Pháp, ông chủ yêu người thiệt. Ông cứ tinh thần với ông là Phật giáo, cái gì ông là cái thứ mà tinh thần tệ cạc cạc tê xe, cái thứ là duy lý. Ông mặt ông chê một cái lá tháo thì chê là phải. Cho nên chi đó là cái chuyện là mà tinh thần chúng ta phải giữ hạn chế cho một ông rất giỏi. Mà cái đầu ông phải cãi tinh thần đó, tôi đâu có cãi, bữa ông cãi bất nhạo, ông cãi tinh thần nó rời mặt mùi đỏ đâu tinh thần. Còn vậy là người nghe tức là hai người có nói chuyện thì bất nhã kêu ra có nói chuyện để giải thích cũng giải đáp mà cãi quên từ thôi. Ông cao đến thì giờ tôi kỹ ông thái là không cái nói tiếng Phạn là thế này, mà hồi đến là không biết phải những cái ý cái liên các bạn như vậy ông cãi nhau hỏi tôi cũng trả lời, ông cao đến muốn tôi trả lời thì cũng phải bán và tôi vừa cũng trả lời rồi. Đây chỉ kể đó mà các thầy ông tôn đức lên thẳng thế nào tắt để tôi lên thẳng chưa ai nói ông hạ mạnh mới tăng mới thầy còn kiếm động một lớp dạng cái quan đó chưa thấy nói. Nhưng mà từ cao học đến mai đổi từ người ta thực sự là cái tâm trạng này nó rất là bình thường thôi, cái mặt cảm của mấy thầy rất bình thường. Cái chuyện xảy ra gì lãng tôi biết mấy năm trước này, khi tôi về tôi cũng nghe nói nè, là mấy anh này chạy đoàn viên phòng sao đó không biết, mày nói rằng kiến Phật trọng tăng, nhưng mà tăng á ai đầu mà mình trọng tăng cái chớm làm cái gì. Nói cái thầy nó đi ngang nghe được thầy nghe không đi hoàng. Thế mình đi qua mình biết có cái gì nghe, tôi nghe nó thôi, mình kêu mấy anh lớn thế nào, nó tụi bay vậy thằng em tụi bay vậy là Phật sợ thôi nói thì đúng thật nhưng mà không thể xúc phạm. Chắc thiệt ra là tôi biết sau này Phật tử thế giới ở các cái tầng này không xin học được với thầy, là vẫn rằng là ở bên Tây á là cũng phải như Việt Nam hả? Mấy thầy có nói thật vậy thôi, lắng nghe không muốn cãi, nghĩ là nó cãi liền. Mấy thầy nghĩ nó cãi liền, thành ra thành cái chỗ là gia đình Phật tử là xung đột mấy thầy liên tục. Có chỗ mấy thầy đuổi nữa, mà tôi nói cái chuyện như kỳ rồi mà tôi nói cái chuyện mà đuổi với nhau ở bên bên Úc á, hay đó mà anh chưa anh học vương học tâm lễ vương học rồi đó, tâm học hay vương lễ có thể tâm học gì đó, tâm lễ vương học. Mà tôi thấy mấy thầy có kể lại á, tôi đọc có buồn cười. Tất nhiên nó biết la rồi, nó đuổi đi rồi, bây giờ sao mới thầy bắt các thầy cũng không biết sao mới thầy con tôi ở phải thì khiến các thầy nổi sân si. Là con chửi mấy thầy coi tụi nó vậy mà tụi nó có gì còn chửi mình. Thì đúng là béo thầy sân si thì đang nói thật. Không muốn nói cái đâu, mỗi cái anh nói thì nói đúng là như một cái chuyện thực tế là khó nói lắm. Rồi đó rồi tôi đọc cũng tổng thức cái việc đạo của đường trưởng á, rồi anh tính hay anh tính bên kia đừng tôi tính á, về nói cái chuyện mà đây là do hội đó. Anh nghe tôi nói với thầy coi là con bị nhà tụi con nó cũng la, con tới mấy thầy tủ bằng con qua một chữ nó
con này bọn nọ
với nó tụi con sao con chịu được. Ủa thầy đúng là để mới xong ăn quá cái bọn đó. Tôi hỏi không tôi sao được nói cái gì mà cái mấy thầy đó là đúng là kêu đẹp đó, là mấy anh nói đó tụi con biết làm mối con biết là lạy đàng hoàng bánh lễ đàng hoàng áo gì đó bánh lễ đàng hoàng, nhưng còn xin lại các lời chứ con sao không thầy mua ở phải để đúng chứ các thầy nổi sân si. Mấy anh coi mấy thầy coi là bọn nó. Đây chuyện về đó. Mà sau này mai cho tung nhưng mà cặp nó thì nếu cặp có một tình trạng nữa là sao ở Đài Loan, khi em ở Đài Loan mà ở nguyên ở lục địa có nhiều người rất giỏi, nhưng ngài thấy hư nghệ vân những người rất giỏi thì đặng cái xỉu vào mặt được nè, nhưng mà khi qua lục địa so với lại thì con mình ngài khi qua Đài Loan ngài anh cũng đi qua trong ông già ở chỗ, thành ra qua đó toàn là cư sĩ không à, mà cư sĩ là họ là phần lớn là tâm thẳng đấu tranh trong cái quốc gia nó như thật đó là to bi, họ bỏ vì họ chán rồi họ đọc kinh đọc kệ ra họ viết nghiên cứu toàn như số đại học. Thì năm đó bạn có một chú đi du học anh đó đi qua tôi hỏi tình trạng sao, nói như Phật giáo Đài Loan á toàn là chỉ mới gặp không thầy. Nó coi thường mình thầy, nó coi thường lý do là hồi xưa thì chịu cảm nhận của tưởng như thật, thành ra là cứ đúng tuổi đi quân dịch, 18 tuổi đi quân dịch, 2 năm thì không thành được, thành không có ông thầy nào học qua đại học được, thành ra dở, thành ra tất cả Phật pháp phải qua mấy cư sĩ thôi, là biết cư sĩ biết hết, là phải học nhưng mà Phật phải coi thường ông thầy, chỉ có thời gian sau này á là ni nó phong tạo nó lên, ni phong tạo thì có nhiều bệnh đi có lấn mấy ông cư sĩ được, mà họ chuyên, lý do nó bệnh đi rất giỏi. Ở bên Trung Quốc á, khi mà thực ra là do là quá trình chính trị, khi mà cái đảng sẽ tổng chức pháp bị nét bế rồi á, thì mà đã tới cái thành là tinh lành, thành nó có biện pháp cũng như Việt Nam thời cũng chuyển đến tự chịu vậy đó, Phật giáo cũng chỉ một cái việc chuyển thế, mặc dù chưa thảm về cái từ sau này, nhưng cũng bị hạn chế trong chuyện này, thì tổng chức pháp coi như bên đại hàng thì biết. Bên đại hạng đó Phật giáo không bắt đầu nổi với cái tam pháp kinh hình. Thế bây giờ nếu tính ra, nếu mà tính 100 người á, 100 người á, có tôn giáo thì 70 người là tinh lành, còn may lắm 30 người là Phật giáo. Thì bên tình trạng bên Đài Loan cũng gần như vậy, nhưng chỉ có đặc biệt là vì sau thì cứ bắt đầu giàu lên nữa, quay trở lại nhiều người bỏ đạo quay trở lại Phật giáo. Rồi sau đó họ mới trích cái câu Tô Phụng Sơn. Là người văn hóa cứ bỏ Phật giáo đi thì Trung Quốc không còn là văn hóa gì, không có gì văn hóa gì. Thì mình đang nói là cái lời quốc phụ nói thì chẳng là Phật giáo khôi phục lại á, thì vết sách đầu nhiều thì thì cái đám mà nữ thì không à, họ đi tu. Nhưng mà người Đài Loan á, nó bình thường như thì mình rất cách tự nhiên thôi. Con gái mà vẫn có phong tục tại gia phòng phụ, ở trên này lớn tuổi từ khi có chồng còn không á, là phải cái tuổi nào cho tự lập. Nhưng cái đa số làm hết tư nhân đấy, mới cho làm, mới cho tự quyết. Thành ra phần lớn các cô đều có tư nhân mà tối thiểu, còn phần lớn là hoạt động trong tiến sự đi tu. Thành ra trong cái cô cử nhân mà tiến sĩ rất nhiều trong cái mấy hiện đó. Thành ra bà lần chuối thành ra là vận động rồi bỏ bắt kinh pháp. Tức là không có gì tôn trọng nữa, mấy thầy phải thôi mà. Mấy thầy có cái đặc biệt đi cúng. Tức là chỗ nó khắp hội to lớn à, thì là thấy được một cái tăng rồi vậy. Còn những thầy ngồi chậm tới bắt nói lại thầy cúng vậy. Và còn đi giảng, đi viết sách dịch kinh, sách cho truyền bá từ thiện đồn bà làm hết à, thành cái tình trạng Phật gia Đài Loan. Tăng cũng không hoạt động, chỉ có Việt Nam á là ni cũng chờ hơn mấy thầy được, mà cư sĩ cũng chờ hơn nổi. Thấy chưa? À, chỉ có cái đạo Việt Nam. Còn Thái Lan thì khỏi kiểm Thái Lan là cái sứ hoạt động tăng. Nên ông nào học giỏi ra đời còn ở lại tu, không không bao giờ mà cư sĩ hơn tăng rồi. Còn cái nước Đại Thừa á, ở Đài Loan á, sau này những bà đi vô không thì không thì là cư sĩ cũng cũng qua. Ngay bây giờ cũng vậy, bây giờ những sách vở không biết thần lớn là người cư sĩ. Thì có bạn thầy ví dụ Thanh Nghiêm làm tăng nó cũng có uy tín không biết đó. Nhưng mà biết cũng nghiên cứu cũng không bằng những người cư sĩ. Họ nghiên cứu còn cùng ở trong nhiều cái đại học á. Đó là cái tình trạng, cái tình trạng giáo để mà tăng vào cái chuyện đó và có xung đột. Đây là những nước Đại Thừa. Chứ còn bên Tích Lan, bên Thái Lan, Tích Lan thì nó có cái trường thắng thẳng hay là luôn là cư sĩ là phải thua thôi. Đây là cái chế độ nó cũng đơn giản là những người nào tu không được thì ra đời. Thành ra người nào dù cho cách mấy cái đời vẫn cảm thấy cái thân phận của mình, dù ông ở tu dở mà nó vẫn tu được, mình thua ông á. Thành là không bao giờ giảm hay hơn. Có những cư sĩ giỏi ông tăng thật, họ học rất giỏi tới cái hàng tướng lão thần tọa là, nhưng mà ra đời họ ra họ biết họ tu được, họ ra họ tu mấy ngày thì tức là họ lấy cái giới luật làm chuẩn cho mấy trình độ học thức thì nó vẫn còn cái tôn trọng. Còn Việt Nam mình thì là lời khẩn, nhưng mà sau này may một cái là con cư sĩ nó giỏi cả. À, ông nào bây giờ mà lỡ mà ông nào một cư sĩ mà đã hơn tôi với thầy khác thì chắc là cũng có được nhiều bất cập, ông mà vậy chưa có được. À, chứ chưa có ông nào cư sĩ mà nhiều bất cập hơn mà mấy cái ông mà cái tuổi này. Nhưng mà bây giờ nói lại là cái đây cái tình trạng thực sự ra bệnh đã bình thường thì xuất hiện nhiều bất cập. Nếu mà trên quan điểm là nghiên cứu thì cho nó đúng hay sai, định sự xuất hiện của những tập là hiện đại khẳng định cái vai trò Đại Thừa mà phủ nhận cái vai trò truyền bá cho tăng. Ở trong cái mình thấy rõ này, cái người đi truyền bá của những tập và khi mà đi truyền bá này phổ biến là những tập truyền tăng cái đám ma nữ, tức là thiên đến ma xuống chứ không phải là các tăng. Thấy chưa nào? Thì bây giờ mà nếu mình học mình giải thích thằng ta tông thì mình giải thích tôi lái rất nhiều, đọc thì phải cho thấy. Đặt điện thoại để thấy à, thành ra là không có xung đột, cho nên cứ viết thẳng ra cái kiểu này đó thì là cũng xung đột lắm. Ngay cả như bên Trung Quốc là khi Duy Ma Cập chỉ ảnh hưởng về cái phương diện triết lý chứ không có xã hội, anh về chuyện triết lý, mà trong cái dạng triết lý người ta vẫn bất mãn. Nếu mà người có là vì rằng các vị giảng bao giờ cũng lôi ngài Xá Lợi Phất và An Lan ra một diễu, nhưng mà người ta hiểu thấy rằng là ở đây dù có học trò cách mấy trình độ cách mấy và cả cái thế gian này ai bằng được ngài Xá Lợi Phất, dám chê. Thế nhưng mà chê như vậy là quá đáng. Dù rằng Duy Ma Cập có chê được nhưng mình không đủ tất cả để mình chê. Tôi thấy có nhiều khi cái ngài viết cái nhà ông mà viết là bà tát ngài bên làm gì cái nó tổ nữa mà viết cái đoạn ngài An Năng mà Phật An Năng hiểu không biết câu cái tới bây giờ mà An Năng cũng chưa hiểu. Tôi sùng với An Năng hiểu một ngày hiểu cái này. Ông tổ đó mình hiểu đó. Thành đã nói chứ bây giờ sống luôn thành tổ, nhưng tổ cũng như tiên cũng lung tung đó á. Mình nói thật không á, tại ông khinh ngài An Năng, dám khinh An Năng. Kinh điển còn lại đấy còn đâu mà đọc, nếu An Năng mà không nhớ mà ghi lại thì lấy đâu mà đọc. Dám phiền câu như vậy, tức là thực ra mỗi ngày nó vẫn có một cái sự cao quá lắm, không biết cái thân phận của mình. Cho nên chị chưa có cập nó có nguy hiểm. nó vẫn có cái xác định cái vị trí của đại tự nhiên lắm. Thành á, cái ông mà tôi nói trở lại Nhật Bổn nè, ông đặt vấn đề cho nó cặp, thì ông bắt đầu nói trước và xác nhận là kinh mà cặp Phật nói, còn Phật nói nó đã định có uy tín, thì ông nói rằng thật sự Phật nói là cái này tôi chưa cần biết, cái mà tiêu chuẩn còn biết á là nguyên tắc của Phật là y bốn y, y nghĩa bất y ngữ y pháp, thì cái nào trong cái trình độ tôi nhận xét đúng là áp dụng được thì đó là lời Phật. Và ông nói rằng, và tôi không nói rằng mà cái quan điểm tôi là hoàn toàn đúng, nhưng mà tôi tin là vậy. Thì trên cơ sở chưa mà gặp tôi nói là không cần thêm bình đặt cái này là Phật nói không Phật nói, nhưng mà quan điểm của chưa mà gặp thực sự phản ánh đúng Phật giáo. À, thì như cái này, chứ còn Phật nói không thì mình không xác nhận. Và đây là một cái, thì cái cơ sở để mình hiểu kinh điển đại thừa, chứ còn cái thì lôi thôi. Cái quan trọng Phật giáo là khi mình đem ra mình áp dụng trong đời sống đúng hay sai, hiệu quả không hiệu quả, chứ không thể bám sát vào văn tự mà nói là cái gì Phật nói không Phật nói. Bám vào đó nó có những cố chấp chứ chắc gì đúng. Nhưng mà trong ngay trong kinh nghiệm trong lịch sử truyền bá, bây giờ nó giữa Nam phương Bắc phương, ví dụ như Pali, cái nguyên tắc Nam phương cho rằng những cái gì Pali nói là Phật mà chưa chắc. Ví dụ như Pali bây giờ nói nhiều, trong cái thực sự đang kích ra nhiều cách không phải Phật nói, trong cái tạng Pali đó nhiều cách biết chắc không phải Phật nói. Ví dụ như nó nói rằng là cái diện tiến của thức có bao nhiêu tâm thức, cái hoàn toàn không kia nói hết á, các tổ tự đặt ra phân ra bao nhiêu tâm sở cái này hoặc cái khác hoặc đặt ra. Trong cái hình đó là tác thức mình hoạt động cái này là có dưới nữa có một cái dòng chảy gọi là hữu phần thức, Phật bao giờ nói không có cái chỗ nào Phật nói hữu phần thức. Nhưng ta học trước cái Phật ta nghĩ rằng phải có cái chỗ này cho lâu. Thế nhưng mà một phần trước đó là vì một số người ta bám chặt để cố chấp trong cái chuyện này và cho được mình chính xác là những cái gì trong Bali có là bà chuyện có. Ngay như ví dụ như bây giờ bác này, bác rằng là bên nói rằng là Pali nói rằng là A-lại-da, Phật mới nói tới trong kinh Phật có chỗ là Phật giảng tức A-lại-da, bên trả lời nó rằng thì bên nói rằng vậy thì cái luôn hồi cái gì luôn hồi cái là hữu phần thức, chỗ nào Phật nó có hữu phần thức chỉ tôi nghe, không chỗ nào có. Trong cái A-lại-da họ chỉ ngay cái chỗ Phật nó A-lại-da hai buổi thành ra đầu tiên các sanh A-lại-da hỉ A-lại-da mà không hiểu được Phật chữ A-lại-da là Phật nói, và khi A là một vị chứng quả là ha, và Analaya là gì, là việc Alaya. Nhưng mà Pali họ không hiểu Alaya, đó là cái họ hiểu đó là sự tham ái. Họ cho là các ông hiểu Alaya chỉ là tham ái, kêu đúng lời Phật. À, thì ai hiểu đúng hơn? Theo cái trình độ sẽ hiểu. À, thì ông cũng giảng cái chuyện không giảng rộng như tôi, nhưng mà giảng cái diễn tiến của tình trạng của Phật để xác nhận là cái này Phật nói không Phật nói. Mà trong đại thừa thì giảng rất nhiều cái chuyện rằng là kinh điển nào để xác nhận cái gì Phật nói không Phật nói. Chứ còn thực sự ra là nhiều cái để mình chuyển lại là cái gì Phật nói không Phật nói. Bây giờ nói lại cái chuyện là đại thừa thì ông này bắt đầu ông nói thì bây giờ Phật giáo phát triển thì bây giờ cái vai trò giáo nó qua hai khâu đó rồi. Phật có bốn chúng đệ tử mà là tăng già và cư sĩ. Thì cái thành phần nào chính yếu trong cái sự kiện đó Phật giáo và cái tinh hoa của Phật giáo nằm đâu sắc này, tinh hoa nằm ở cái cư sĩ chứ không phải tăng già. Là ông cái quan điểm ông vậy đó. Ông sử dụng chứng nhiều cái và tình trạng nhiệt bổ ngay tình trạng hiện tại so với đạo đức tăng già chứ chắc những người có đạo đức hơn cả của các cư sĩ và trình độ thì cư sĩ hơn, nhưng phải đạo đức tăng già chưa có. Như vậy không thể là mà với cái trình độ đó như vậy tăng già không thể là cái sinh mạng của Phật giáo được. Cái mà tồn tại trước hết phải là đạo đức. Mà thực sự ra nhiệt bổn tăng già trong giai đoạn tăng già cái kỷ luật đạo đức không có. Phần thì thứ nhất là ảnh hưởng là về thiền. Thiền tới một lúc mà thiền thì không cần phải giới luật, nhưng mà thiền đó những người còn đàng hoàng tưởng thượng thì có, nhưng mà khi mà thả xuống một bước mà không có dư lực thiền thì họ sống lung tung. Thứ hai nữa là phát triển trình độ rất nhiều ở Nhật Bản, sáng làm cái trình độ mà người sống trình độ làm nhiệm vụ tôn giáo đi cúng địa bàn như các cái thầy cổ sư môn vậy, là có gia đình có vợ con có một chùa như vậy thì đọc chuyện Nhật Bản thì chuyện nó cũng nhiều lắm. có một cái chuyện gia đình trong một cái chùa như vậy xảy ra nè. Thì ông thầy ông có vợ có con có đứa con gái, thì ông có thằng đệ tử. Kêu thằng thì hơi hổ là bị lớn tuổi hơn rồi, nhưng mình cay tại đâu không tiền nhỏ tuổi quá. Cái chuyện biết đây cũng 20-30 năm về trước mà nó mới 6-7 tuổi dừng 7-80 tuổi rồi. Cái thằng được những quen nghiệp quen miệng hay là tại vì tâm chuyện cũng nít nữa. Thật với ông đi, mà cái ông mà có cái 8 tuổi kêu thì kỳ quá, chắc cũng không nổi được được phải không? Thì ông có đệ tử rồi nuôi dạy lớn lên gả con gái cho, mà nó có chuyện tâm nó mới lung tung lắm, rồi nó ghen tương rồi nghe rồi nó ta gái lăng nhăng xảy lên tung lung lắm, nó cũng đi cũng cái bài này đó, thì cũng chịu bắt đầu dễ thương, cậu nhỏ này vô chùa tối rồi chạy đi học rồi đánh lộn con nít rồi vậy đó, rồi lớn lên rồi làm trụ trì, xảy ra nhiều rồi cả những chuyện khác mà được cái đám nó mà cứ sợ biết mà cứ mà cái nhà băng thì nhà văn mình như bổn được viết cũng rằng cái chuyện chùa đó là một chuyện chùa đó, chứ thay nhà văn mình đâu nó viết cả một cái chùa, một cái chùa này bên ngoài có vẻ tu hành đàng hoàng mà bên trong đó tổng thể bày bạn ai biết, thì khi phát hiện ra ở cái thời đại mà thời đại vua chúa đó là cho nó bị bêu cái chợ đó, mà khi nó dặn cái luật nó giảng được bồ tát giới phật nó giảng rất kỹ trong đó, mà thầy phẩm điều nó giảng rất hay đó. Nghiên cứu vậy đó, nhỏ ăn á, không biết là đợi như phổ biết á, không biết thành nó biến hay là nhiều cái chùa, à, cái chùa nhưng cái chuyện cái việc thực việc á, cái đặt mình thấy cái chuyện mà gọi là kim cắt tự đó là một công dụng nổi tiếng của nhưng mà dịch tiếng dịch cái anh nhiều lắm, cái trong đó là ông thầy ông thiền sư, tu cái chùa lớn chùa là vua mà, cái hàng đó hàng là vua, chùa vua là ông là cái hàng lớn. À, nổi tiếng ở thành phố á, thì bây giờ là ông này hồi còn đi học á, thì học chung với một ông bạn, hai người học chung lớp, ông này á thì là không lập gia đình, tu luôn, thành ra được thằng vô phòng chia vì nó vợ không được, chồng này có con, muốn con mình sao á, được lớn phải cho nó đi, đừng có là vợ tu lớn thành học, rồi lên trường nó học đại học, à, bữa đó nó buồn cho sống nó chơi, không chọn thôi. Thấy ông thầy ông bằng áo một chiếc khăn ông đi chơi luôn ông vô xóm nó thấy nó xá nó không có xá nữa chứ về ông ghét cái thằng này mới phục nó nói mình ngu quá thấy mình bỏ đi cho rồi thầy đó thầy tốn đi toàn tốn đi rồi ông còn chào nó tới còn chào thầy chào đi chào chứ nữa ta để đi cho rồi cái về ông thầy cũng thù ghét với rồi sau này tốt chuẩn bỏ đi luôn nó là cái chuyện như vậy đó. Chuyện biết hay nó trong cái tình cảm của người là vì phương diện nhà văn vì nhân bản ấy, thì có những cái rất hay, nhưng mà phương diện đạo đức nó thoái hóa, chính vì vậy người ta phê bình lớp tăng sĩ không phải là cái mình mạng tập của Phật giáo, đó là một lý do thì điều đó mình có thể trở lại thời xa xưa, nó trong cái thời kỳ mà Phật giáo ở Ấn Độ, đây không phải là vấn đề nó vấn đề đó nữa, nhưng mà vấn đề khác đó là vấn đề tiêu cực cái tích cực trong chuyện mà bảo vệ Phật pháp trong những giai đoạn trước khi Hồi giáo ngay sau sự A Dục ấy, có nhiều cái nước bắt đầu Bà La Môn phục sinh, mà có nhiều nước tức là khi Ấn Độ bị tan rã ra nhiều tiểu quốc, có nhiều quốc gia lập luật pháp của Bà La Môn trừng trị Phật giáo, thanh trừng Phật giáo. Trong như vậy thì có nhiều tăng sống không được chỗ này mà trốn ở chỗ khác, nói chung là trong còn lại được có Phật tử có cư sĩ bảo vệ nó không, hoặc là nhiều khi nữa là có nhiều chỗ là mấy thầy gì cái xã hội cái không dám đi ra ngoài họ bao bọc với nhau thật không những cái biết được cư sĩ nữa, thành ra cư sĩ có trách nhiệm họ bảo vệ ra ngoài, thì tự nhiên vai trò cư sĩ ở đây cho là vai trò giữ đạo, cái căn tâm lịch sử nó chỉ có thành trong một thời cư sĩ họ giữ, nhưng mà đương nhiên Ấn Độ mất cư sĩ giữ cũng nổi, Hồi giáo giữ quá thì giữ cũng nổi, cũng dễ gì mà giữ nổi. Cái ăn người ta phê bình á thì bỏ cái phương diện mà nói đạo đức vô đạo để cho vai trò về cư sĩ và tăng giả, thì ngay trong cái gọi là cái vấn đề mà giới luật nó là Phật có hạn chế rồi, trong cái Phật giáo giai đoạn phát triển á nó gọi là Phật giáo tự viện, tiếng Anh nó gọi là monastic Buddhism, là Phật giáo tăng lực của tự viện, nghĩa là Phật giáo mà giới hạn trong cái chùa. Giai đoạn đầu ngay từ mình thấy rằng ngay từ cái tâm thời kinh Phật đọc kinh A Hàm hay các kinh thì sự nguyên thủy Phật sẽ thấy các cái kể cả ông cấp cô đọc là chỉ có cái nhiệm vụ tới là cúng dường cúng hộ tăng, còn ngoài là nếu có điều kiện tới để thọ bát không học được gì về pháp, có tăng giảm mà học cho nên là mà cư sĩ có học thì bái đỏ như cả là cúng dường như vậy. Mà nếu người là tu nhiều lắm thì được quả tu đầu hoàng còn bảy đời nữa, còn không thì phần lớn là cúng dường cái đời sau sinh trở lại làm người để giàu sang, chẳng có mục đích gì cả. Nhưng mà thành ra mục đích mà tu Phật giáo tu để giải thoát thì chỉ có tăng mà thôi, nhưng mà nó giới hạn trong cái này, trong trong cái phạm vi nhỏ Phật giáo bị bao trong cái tượng này, không tiếp xúc với ngoài thế gian. Thế nhưng mà ở ngoài kia là khi mà xã hội càng ngày càng ổn định, tức là càng ngày càng phát triển, càng ngày càng phát triển thì ngày cư sĩ họ không đơn giản là họ chỉ tới chùa cũng là họ cần phải tu tập thêm, họ cần gì biết thêm nữa thì ta có cái nhu cầu hiểu biết để phát triển. Ví dụ như ngoài một người cư sĩ đi gặp một người bà la môn giáo hay tôn giáo khác mà nói chuyện, mình không biết Phật pháp làm sao nói, phải học chứ, phải học mà học, mà cứ nói rằng là muốn học phải cạo đầu đi tu, không tôi cạo đầu tôi vì tôi có nhiều của gia đình nuôi nhà nữa, đừng nói rằng ở việc tôi có cha có mẹ có cãi như chúng tôi bỏ đi cái đói cả sao tôi bỏ, ở nhà tôi bỏ đi tôi học được thành đồng nhu, tôi sẽ có nhu cầu học. Rồi trong cái học như vậy thực sự ra nữa là có nhiều cái ví dụ như là tranh luận này nổi lên thắng thì cứ sợ có vai trò trung tâm, có đụng chạm hàng ngày, có mấy thầy ở trên rừng lâu lâu quân tắt cái xuống ai cái chứ không thực ai nhào quá mà cãi tôi chi, thấy chưa nè, thành ra cái vai chạm cứ sợ đụng chạm hàng ngày thì nó từ từ nó phát sinh ra một cái giai đoạn mới. Đây là nói về cái vấn đề lịch sử, cái này là cái vai trò cứ hiểu trong. Nhưng mà các bạn còn một cái vấn đề khác nữa thì gần như nguyên thủy phát triển của đại thừa, những cái dấu hiệu mà tư tưởng đại thừa phát triển đó là tâm năng kinh bắt nhã như kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang phải bắt nhã mình thấy là khác của kinh sao, ví dụ kinh Hoa Nghiêm, kinh Diệu, kinh Pháp Hoa mà nó khác, còn là ngày Sa là ngày Di Lặc với ngày Văn Thù là Bồ Tát nó, nhưng kinh bắt nhã không có Bồ Tát nào nó, mà phần lớn là các vị tỳ kheo nó đại thôi, mà nó đại vào trong này mình dạng cái gì trong này phần lớn là dạng bố thí, và trong các ba là mặt bố thí, và trong các này dạng làm từ bố thí mà cái tới thành tựu cuối cùng thì đó là trí tuệ, tức là bát nhã ba la mật, chỉ bằng cái bố thí không đạt cái bát nhã ba la mật, tức là các vị có pháp môn mà dạy cho cư sĩ, giống như kinh Kim Cang khi mà nói tu Bồ Đề, Phật nói Kim Cang với tu Bồ Đề là cái mục Kim Cang là gì? Và chủng tánh bất đoạn, một có nghĩa là làm thế nào để kế thừa cái dòng dõi của Phật duy trì Phật còn mãi, và là chủng tánh bất đoạn. Chủng tánh là chủng tộc, tức là cái dòng họ Phật còn lại ở thế gian. Mà chủng tánh bất đoạn tại sao không giảm chính cho các tỳ kheo mà là giảm cư sĩ? Tại vì trong cái dạy bố thí, mà bố thí là gì? Là phải có của mình mới cho người khác, mà tiền kheo là nguyên tắc là không có của riêng lấy gì cho. Mà bố thí là cơ bản thế hết, là tài thí chứ không phải là pháp thí, cơ bản tài thí trong nguyên tắc bố thí cái này trước hết là tài thí, y cơ trên tài thí là cơ bản nhất, thành tựu tài thí xong rồi đó là vô ý thí, vô ý thì đem lại sự an ninh cho tất cả mọi người, trong vô ý thí này mới thành tựu được trì giới và nhẫn nhục hai ta. Tiếp theo thứ tự sau nhẫn nhục rồi bắt đầu thành tựu bố thí trì nhục rồi bắt đầu mới là học cái pháp thí để thành tựu sang là tinh tấn thiền định trí tuệ, tức là pháp thí cuối cùng. Cơ bản là tại thí, thầy vừa đến tại thí mà tôi hỏi thầy tu thì bố đâu, bây giờ đời bây giờ khác, ví dụ là mấy triệu tới tổ chức trên Phật tử tới xin tiền tôi cho. Nhưng mà tin của tắc không có gì của cho ai cả, tiền Phật tử chúng ta là người Phật tử khác thôi, cái đó tôi nói thật không có gì cho mấy chị hết á. Phật tử đưa tôi cũng như là dành như là trong ngân hàng giữ của thôi, còn nó mọi giữ của không được, nó là chủ ngân hàng tôi giữ dùng, Phật tử thì cần tôi đưa ra còn cái tôi nó tôi làm cái tôi thay thiên cái phần không có của gì tôi hết, thực sự có cái gì để tôi lấy gì làm bố thí. Ở đời ta gọi rằng của người phúc ta tôi mừng, của ta tôi lo mình, thầy không có thầy nào thành ra cái bố thí, chúng ta chưa phát giảm được, chúng ta đóng gọi là bố thí. Nên là bố thí mà trong kinh Bát Nhã như mình giảng cái mà tu hành cơ bản đó là từ bố thí, thì đó là đại cư sĩ, cái này là bất động thành tâm có nghe những từ pháp kinh đại thừa còn thấy rằng là Phật đã tồn tại rồi, phải nhờ nó đang như thế. Nhất là những khi mà Phật đã bắt đầu Bà La Môn phát triển mạnh là có một chính sách tấn áp, mà cái giáo đầu tiên mình nhắm cái tăng già, cái thực tế mình sẽ thấy nó từ những năm 75 tổng lại mình thấy là những năm ví dụ như năm 75 dễ gì tôi đi nước Pháp, dễ tôi đi nói, tôi tới bất cứ nhà nào cũng nói được, tôi đi cúng cũng được, nhưng mà cả cái chùa ở đâu cửa hay con người thì ở ở đây có nhiều, tôi biết rằng hồi từ 75 ít nhất có tới 80 là tới 80 tiên rồi, trong thời gian đó rất nhiều năm nọ từ tổ chức lấy chỗ này ăn dỗ rồi ngồi cán dỗ tụ tập thôi, năm người họ dẫn kinh với nhau thôi, tôi lọt qua đó được, tôi lọt cái biết mình tìm tới giảm thẳng nó đọc khổ đi nghĩa nó trong lúc thấy rõ thì tôi tay còn trong những lúc như vậy tay còn cứ nghĩa là quan trọng để bảo vệ cho nhau chứ không phải là tăng dạy. Tăng dạy quá thì có bảo vệ, tăng ở tù là bảo vệ thôi, ở tù nó ai nghe tôi ở tù chục năm thì ai giúp Phật pháp để tôi chỉ là bắt đầu như vậy. Và cái nhà thầy nói là cái thực tế mình truyền bá rõ nhưng mà nó phải giới hạn, nó quá đi cho anh chị đứng ra một tháng tôi đến bảo vệ cho mấy cảnh bảo vệ nên ngọt mà có những người bị la nữa đó nhớ nhé. Rồi còn nói là thầy vì thì chẳng vậy nó còn bị la thêm nữa, mượn cái thầy nói nó cứ nghĩ mà nói thầy nịnh cưa đi không có đâu, thầy nói là phải nói thận trọng cái chuyện này, cái bị la lần rồi phải chừa ngay chưa qua la rồi là cái phần mà nói là bây giờ mình học từ cái phần từ cái cụ thể là không cần thiết để cái chuyển giao làm, nhưng mà mình đã những cái điểm chính để biết là có một cái phát triển tự nhiên trong nó và kinh nghiệm của mình có khác thời đại, mình thấy là cái là bắt được truyền bá Phật pháp cái vai trò như thế nào, cho nên nhiệt bộ nó cũng có lý, tất nhiên lúc có một nữa thôi là thì ông cứ tăng đức cái nhà tăng dài nhiệt bộ mà biết rằng thật ra mình cũng phải thành chú pháp. Đúng ra thực sự là những cái mà pháp vừa biết bây giờ mình biết nổi tiếng thế giới toàn là cư sĩ, ông không có thầy à, hỏi ông này nổi tiếng là ông nó cao mới ra nổi tiếng ông cũng cư sĩ mà chứ ông nổi tiếng rồi chưa, ông Nam Châu cũng là cư sĩ mà cao siêu kỳ nổi tiếng nhất thì ông cũng cư sĩ luôn à, đấy còn thầy của rất nhiều cái nhà học đấy ông cư sĩ luôn. Mà cái nghề mà truyền bá Phật giáo rộng rãi cái cả cái phương Tây đầu tiên mà đưa Phật giáo phương Tây mình chưa tiêm mà chưa thể thành cái bổ là hả, là cái lai tòa tăng giả thực sự sự thật. Ngay bây giờ người ta thấy là gì bổ này phải là tất cả các thầy bổ một nghìn ông thầy may ra còn một thầy pháp luật không có thầy nào còn cùng với là con có gì để con hết năng một nghìn ông thầy chứ chắc có một thầy ông trai như bổ hết thầy chùa, cái chùa cái gì cái chùa nổi tiếng nhất, cái chùa đấy chùa đó chùa rất hiền tâm một thầy nổi tiếng mà tôi có một sinh viên là con của ông bạn tôi đi học bên đó đó, anh chàng này là đội kỹ sư ở Việt Nam là kỹ sư xây dựng, lúc qua trên Thái Lan xin cho học Phật học rồi có xin cái chùa ở không về khai túi con xin cái chỗ được rồi thầy mà ăn ngon lắm, bạn thầy có thầy chùa đó mà ăn ngon này mà nó chùa giàu lắm, nhưng mà con thầy là vì ông là người không gia đình hết á, là ngày lễ rồi ông mới tới, thành nó thuê sinh viên tới chỗ đấy đúng luôn mình xong quét ông cho tiền tháng nhiều khi nó nhiều khi dư giá cho tháng được một trăm hai trăm đô mà còn ăn thì ngon lắm, mà nó bình thường nó khi nó con mới đi qua con học á, mà năm nay đang học ở tiến sĩ rồi thật học á lúc nó mới qua học mà phải qua mới năm đầu á, cái con khổng thì cái qua đi đi con báo năm giờ đi bỏ lạnh lắm thầy ơi, thầy đi bỏ không lạnh lắm à, năm sau học được xin ở chùa nó được học khổng nữa à, là khi mà theo khổng mà vô mà làm tiến sĩ thì ta khổng cao lắm, thầy tham cái hơn nghìn lần á, nó dư giả mà ở chùa con đó ăn được không, nó ăn ăn ngon lắm, ăn thích không ngon lắm. Thành ra là như vậy là Phật giáo nhập thế nhưng mà nhập quá đáng. Còn á là nên tình khổn á, mà tôi nói cách đây mười mấy năm á là cái đọc báo, trong cái báo mình vui vui cái con đọc á, mà có một cái là mấy thầy bắt đầu thầy học với nhau một bài tình lại là đi đám, đi đám mắc quá, mấy thầy đi đám mắc quá. Ở Nhật Bổn á là nó có nó gọi là ba cái đạo mới đẻ ra vô thành đạo, tức là con đức ra là Phật có quy, biết nhiều quy à, nhưng mà con đức ta muốn có cái thần thanh bảo vệ là phải đi vô thành đạo đặt tên. Cái lớn một cái đi lập gia đình á, mà ở Nhật Bổn nó tới chùa là ai làm đệ cưới đâu, không có ai mà làm đệ cưới ở chùa đâu, là có nhà thờ làm đệ cưới. Ở Nhật Bổn không có, nghĩa là Thiên Chúa giáo chưa tới 1% mà nhà thờ đó chỉ làm nhiệm vụ là đám cưới, đám cưới xong rồi cứ về thì cưới cho vui thì thôi, đợi là cha làm đám cưới rồi cũng phải nhận rồi đó, rồi để tiền đó. Nhưng mà chết đó là bất cứ một nhiệm vụ là cũng phải vô chùa, thằng bác lại chết vô chùa, mà chùa mấy thầy thì mấy thầy là đã mắc hơn mấy thầy Việt Nam mình đó, mà đi hỏi giá đâu vậy mà ta chê, rồi có ít ra, một cái đám có những thầy đó, là tới mời ông tới ông biết có mấy triệu không, 20.000 đô. Một cái đám 20.000 đô tôi hay Việt Nam ai đi nổi, cái đám dành cái gì nhau lắm á, là cũng là mười mấy đô rồi, một cái đám riêng đám ma không mình đâu đâu không đánh khắc cái kẻ mắc quá phải học lại giá xuống cái giá chân hại xuống tôi hỏi một tiền thợ một giá vậy đó, thằng cái đám chê như thầy thôi, rồi chê là phải thôi, nó dân sẽ làm như thái lan không dám chê như thầy, sẽ làm như cái tập tụng nó có. Thế bây giờ nó còn khó trật tự, tuy rằng nó nói là hoàn hảo, không thể nó hoàn hảo, làm nhiều khó, nhưng mà nó có quyền của nó tăng. Thành ra trật tự hợp, cái thứ nhất á, là vì rằng nó có cái luật, là tu không được thì ra đời, thành những cái vấn đề sống mà lén lúc đầy nọ, rất ít. Cũng có một vài người thì ở chùa ham, tu sớm hơn, không chịu ra đời, nhưng mà trước sau thì ham đã ra đời. Nhưng mà nó cũng đang chứa ra cái độc bảo là không thể duy trì một chùa lớn cả cuộc sống thì đó thật như mình đâu, cái đội tâm chùa đó là một người nằm từ lớn lớn thì họ bầu lên thôi. Thì ông đi cái sao ông cái bạn đi xóm đi sau đọc hoàn toàn đọc cái giả cái biết mặt thầy nó bỏ con nào qua ra bắt và ta lấy cái hồ trần đưa lên chùa không giáo được cho thầy chùa được hồ sơ phải học tăng phòng chúa nó vào khóa được chờ sẵn lại rồi khóa được chờ sẵn lại rồi anh em tuyên bố là phạm giới nạn đuổi đuổi ra lắm cầm liền cầm liền thứ nhất là giả dạng đi phải bận cuộc đời giả dạng lính đi nữa cầm liền còn mình một số mấy thầy là nó lập cái đội cảnh sát, nó lại là cảnh sát không súng. Là vì ông đó vì Phật pháp mình có nhiều người, hoặc là ông thầy ra đường không có nguyên tắc, không quy tắc, lung tung, hoặc là con người làm giả. Tôi chỉ biết hai cái đường tới, mà cảnh sát kia không tới, thậm chí các thầy hỗ trợ công an, tất cả những khoản này đi tù nó phải đi theo. Ông thầy nói, ông thầy biết thằng ông đó thế nào. Cho phép công an mời đến thầy, cho mời những người chùa công an đi theo, mời người chùa đàng hoàng hỏi, hỏi tu chỗ nào, chùa đó hỏi với đúng pháp. Mà nếu mà người này không phải chùa mà là giả danh á, lột áo liền, ra công an cầm cổ liền. Mà người này mà sai á, tại vì có công an đi theo, cái sinh thử, mà sai được bắt sông hối, bị phượt, thành có công an mà hỗ trợ, nhờ cho nó mà làm, mấy thầy luôn trông được. Đi có ăn đồ lung tung mà nếu mà nó thấy là sai là công an nó bảo thầy liền không giáo được cho mấy thầy, mấy thầy cái gì chùa không về thì có ai đi theo không dám không về không dám được hướng định là có mang có quyền. Tất cả đây là định hướng thay việc sẽ phải về, cho nên hãy nhìn thấy là thành không không đóng được, nó là cái đó là ngộ rồi đó. Thành ra tâm nó vẫn còn tồn tại, tâm mà sau lan thích lan thì vẫn còn được cái kiểu cái nếp của họ, cái luật nó rõ ràng lắm. Và tăng ở đó thì nhiều cái là gì, rằng là không có cái chùa riêng, không có cái tài sản như thế. Đức là ông tìm cách giữ riêng cũng có, tại vì là cái chuyện không bao giờ là không có kẻ hở. Nhưng mà không có thầy nào có cái chùa riêng của riêng hết. Thì có tắt chùa thế nào tôi biết này. Nhưng mà hỏi người lớn ra thì nó vẫn có những kẻ hở. Là ông thầy bây giờ ông tu một thời gian sau thì lớn lên rồi, ông xin ra đời. Tất cả cái gì của chùa ông, từ cái tivi nếu mà có, nếu có tu lại hồi xưa có tivi, bất cứ từ cái giường có cái ăn cái gì để ra đàng hoàng, để thải giới xong ra là cứ khi Phật đó chờ thắng họ cho một số tiền áp quần thắng này đó, sẽ không lấy bất cứ cái gì chùa em về. Rồi họ là nhưng mà người lớn nói về cho ông cũng lấy nhiều lắm, tức là chuyện đi trước trong khi ra đời chuyện đi trước à. Hoặc không xong chùa gì ta lơ cho luôn là như vậy đó. Cái gì ở chùa nó phải của ông, kể cả áo y áo ta đấy. Việt Nam mình khác, Việt Nam mình thời chết á là có ông bố là cái chùa là tối đòi đắp chùa thì cùng nhau chứ để làm tắm thành ở cái chùa làm chùa bên Thái Lan á, mà mấy thầy mình hồi xưa thầy như điển qua làm cái chùa đó bất rất quan trọng không biết cái luật của nó, tất là ông phải qua làm cái chùa làm xong rồi đăng ký xin pháp đây cái chùa. Công an sẽ hỏi chùa này có ăn không có tôi thầy làm, thầy hỏi là thầy phải tiền gan mà phải tiền theo tiền đâu thầy làm Phật chúng ta cần tiền thấy thầy chuyển nó thành chùa, thầy khai chùa không được. Và sau đó thầy học lại thì đang nên thử lên đức thiện quy cả cái kim hương cơ hoài học đàng hoàng thì mình lọc thầy Phật thử một số Phật thử đứng ra làm tưởng họ nói là chính họ cũng từ chùa không cho họ cũng tìm quá thầy lên đức thiện mà những người đó công dân ở đó ra cái chính phủ Thái Lan và trong cái tài có luật sư người khác họ chỉ cho mình làm ra báo công với chính phủ đàng hoàng đăng ký là chùa này là của sư làm xong rồi bây giờ khai hương chùa là bao nhiêu thầy chưa có thầy chùa ít nhất phải có bốn tăng, không có tăng không có thể là chùa chưa cho hết ghê vậy đó. Định nghĩa chùa là có tăng, ở đây chùa cá nhân không được là phải bị phạt, luật rất là rõ ràng. Chẳng có cái chuyện mình đây chùa để bán luôn bán tới đâu, không có dễ dàng. Thực sự ra đó một cái luật từ nhà đất đã cách trời cắt như vui trời xuống. Thì nếu mà trong trường hợp đó thì không thì cái vai trò như nó cần phải khác liền, thấy nó khác rồi. Tại vì đó Phật giáo cũng tăng giàu vẫn giữ được Phật pháp, họ giữ được đạo đức và họ giữ được các cái giáo lý nữa. Và thầy giỏi từ tăng mà ra, cái người nào về đời thì họ nói chuyện đời họ vì là họ không tu hành gì nữa, thì họ nói chuyện Phật pháp là nghiên cứu thôi, còn cái giả vẫn là tăng. Cái vai trò tăng rất là quan trọng. Nhưng mà những cái ngay cả như Việt Nam thế này, ngay những thầy khó khăn nhất tôi biết, tôi không làm gì được. Anh nhờ từ dưới thôi, anh nói là từ giết nè, từ giết thăng mang nè, mà cho các bà thì tại vì là cái thời khó khăn chưa biết bao nhiêu, các bà các chị học kinh tập lòng và mình thăng mang được cả ấy, rồi hộ đạo được. Mà mấy bà đi có ngồi họp á, ai nói thấy chưa, mấy anh ấy những khi họ 4-5 người nó còn để ý. Còn mấy bà họp chục người á, nó nói là cái chợ nó bỏ cái chợ về nó. Nhưng mà nếu các bà có tinh thần thắc mắc thì thay cái chợ rồi. Nhưng mà nó cứ nghĩ cái bà chợ ba bà nó thành cái chợ rồi chứ không có là cả chục bà. Thật ra mà chơi lại cái chuyện đó cho nó là mà cái điều có thể chứng minh được ở Đài Loan còn chắc thành được những cái cô. Thế nên khi lạc ma ông được quan qua thành Thái Lan cái Đài Loan về ông nó có lẽ Phật giáo trong tương lai sẽ là phát hiện do con được phụ nữ không muốn lạc nam nỗ lực lập lại ni trong Phật giáo, tại vì ni chỉ còn lại là ở Trung Quốc và Việt Nam chỗ nào còn ni nữa là thành lập lại cái ni, là ông đã hy vọng về sau này ni sẽ phát triển và tôi nói đúng định cái cô thì nó chẳng là mình ngon lại nghe chuyện nó mình ngon lại nghe chưa làm nghe đừng có là ngon lại ra ngon lại ra mà mấy anh cũng phải canh chừng á có mấy chuyện những cái là biết á nói là thầy nói rõ ràng là mấy chị nhà ngon rồi đó anh chị này cũng phải chị hai không đó ấy mà nghe vậy chuyện nó trả lại ngày lạc ma hoặc là lạc ban nói đó Phật giáo cho là phát hiện do phụ nữ làm mấy chuyện đó tôi không ra đâu nhé cũng như hai chuyện này là bị nhà là nói là tôi phải ăn trong này ăn được cái nào đó đó anh đẹp tôi cái này để cho mình thấy được cái kinh nghiệm trong cái chuyện mình học chúng ta cần để có thể làm vai trò tuy rằng là mình á tạo thành não để có sự mâu thuẫn giữa tăng và của chi vì cuộc đời tu từ nó tới cái chạy có cái mâu thuẫn này rồi mà may cũng như xung đột là bây giờ sao nó thực ra là may được rồi ông đã phá cảm như tu cao đứng dậy cho nên tu có thành kiến cho nên không chắc tu cũng thành kiến thấy cái chuyện đó là mình cứ quá la đó và ở bên tay là vậy đó xung đột mà khó khó hoài chúng ta đốt cả hai cái trong hoặc như Thái Lan đó là đắt bếp thì là chịu phận của mình còn ở Việt Nam bây giờ được mình không có cái gì là đó cơ bản rồi nhưng trước 75 có rất nhiều ngoài má thầu viện còn nhiều người nữa ngay trong lớp đầu tiên học lớp mà khoa học của tôi đó lớp mà gọi là cao đẳng mà ở mở ra đó nếu mà tính ra tức là tính cái loại từ tôi ra rồi không có thể nào mà giải những cái sự đó thì Phật học á tuy là học từ nhỏ từ lúc mười mấy tuổi của chùa học kinh của chùa học cái lên đại học thì cũng bằng người ta nhưng học Phật học vẫn không đơn giản nhất là biện pháp gần chùa cái bụng bằng anh mà cái bụng đây là những cổng một chút cà phê thành ra học lớn hơn trong bề ngoài cái này cũng phải tôi khen bánh chỉ đâu thầy thầy cũng như là bè khen bè dạy đuôi ở ngoài cái gì đó bạn thật sự thì tôi nói thật khi tôi dạy này tôi phải lấy những cái gì đó khích lệ lắm tôi còn la nữa tôi có phải đi làm đó tôi làm cũng mấy ông cho học đuối mà không chịu đi học là cho học khích lệ thì nó đơn giản này thôi thực sự đó thì cái nào mà tổ chức thành tập thể thành cái mức nào thì có một cái mặt trái của nó thành tập thể sau thu nhỏ cũng nhiều vấn đề phức tạp lắm nên có thật anh chị tâm cái đường của tu cái chân đối tu tập cao nhiều chuyện lắm khá nhiều chuyện lắm có nhiều người phải nói tôi rằng thật là thầy nếu mà thầy nói tức thì con không có không nhiều người phải thầy đó đơn giản cũng cô chứ hỏi một cái mặt được tu cô về con khóc hết nước mắt mà nếu không có bài cái bài gì không đại khu bài gì không này bà thì quá này tất cả này. Nhưng may là cô hết ấy thời gian cô ta mình có làm tạo trình độ của tôi đâu có làm để phục vụ hơn là ở làm ở địa nhưng cô chỉ một thời gian ở địa để mình còn nhớ và còn dễ mà. Ở đâu cũng có một cái của nó tất nhiên là có những cái rất dễ thương nhưng mà quân bình thì dễ thương năm thì cũng phải dễ ghét năm mà mình phàm phu á thì cái dễ thương mình khó nhớ một cái gì ấy mình nhớ nhiều hơn tới một lúc nào đó thì mình mới thấy cái dễ thương mình nhớ cái gì ghét mình quên chứ còn dưới 40 ấy, mà cái dễ thương dẹp qua mình nhớ cái gì ghét thôi đã rồi lên 60 ấy, thì một phần bắt đầu nhớ cái dễ thương cái gì ghét bỏ qua bên tất cả nhiều hơn chút cái nguy cơ tới lúc mà chắc là phải lên trên bàn ngồi á lúc đó mình không còn gì ghét nào là dễ thương không chứ còn bây giờ vẫn còn có cái dễ thương và dễ ghét chính những cái này là cái vấn đề mà gọi là vấn đề phát triển Phật giáo ta mới đặt ra vấn đề của tôi chứ ông mà nói với tôi nhưng mà nói là ông chê cư sĩ ông tu trong chùa thì làm sao bỏ chùa ra chính ông cái tu trong chùa ở chùa học cái tiến sĩ ông bỏ ra ông chê là phải ông bị hết tất cả cái mặt trái của nó thì ông mới nói rằng là vai trò Phật giáo chính là cư sĩ cái tinh hoa nó là cư sĩ cho nên thầy công nhận khác như vậy đương nhiên là phải là ai cũng chấp nhận nó nói thứ gì nhưng mà thực tế những cái đường chạm trong cái đó họ đó là những người học Phật thực sự, họ tu nghiên cứu thật sự, nhưng mà thấy đời sống
anh mới kể ngoài liền chuyện tôi chưa vui. Cái năm ở Bần Hạnh á, là hồi xưa ở Bần Hạnh thầy Trần Châu Liên đi quen với gia đình Pháp, thì có một cậu cậu bé thanh niên Pháp là học sinh thôi, đòi đi tu, gia đình cho đậu tú tài xong rồi mới cho, tức là đậu đậu tú tài pháo cho xong đi cái đường qua Việt Nam, thì qua Việt Nam gửi qua Việt Nam, qua Việt Nam tu với Trần Châu, mà là trong cái thông qua đến gửi tôi ra tại vì đang làm cái kinh Việt, gửi tôi ra dạy nó học tu và dạy kinh Việt, thì dạy kinh nó học được thời gian sau đi được bộ đổi thời với thầy Minh Châu nói gì đó. Thì lúc đó tôi nghĩ nó còn tu, nên là Phật Pháp Phật giáo nó phải là cái giáo lý mà chôn nó bốn phát từ tu viện, nó phải ở ngoài đời là đồng đã nơi là nó phải trao đổi với tôi với cái cõi hết thầy làm pháp đó đó. Ở đây sau tôi được nghe trai thì vào đó con mới chú với thầy đó là thầy là có một tay nữa, tay chân thầy cái cô thanh trạng nữa, bây giờ cũng đặt tay bằng một tay về thành hết tù âm như nói Phật Pháp phải ở và đi ra ngoài đời thì cũng muốn quá từ những thi ở cái đầu Phật hết á, mà muốn quá từ thi ở đầu Phật tức là anh ta từng sống trong một thời gian với một lý tưởng mà nếu không có thầy nữa giảm bỏ thấy cái Phật giáo là cái gì là ở đó tụng kinh chứ nó có lệ một ngày tụng kinh nhân tụng nó có lệ tụng tụng nghĩa là như bật cái máy ra nghe vậy thôi không có cảm giác gì. Năm này qua năm tháng này mà cái này kia có cảm giác gì vẫn thấy được bình khí với được thời thanh niên nữa 18 tuổi đầu tuổi tài và qua Việt Nam lúc đó mới 20 tuổi còn lý tưởng không biết cái gì không mà anh tin học anh hiểu bọn đây là cái thực tế giả ở trong ở đây là một chuyện chung, không có bên vực, không có bên bên nào hết á. Nhưng mà ở đây tất cả chúng ta đều mời học Phật, đều tin trên mà cái đó, và nghĩ rằng có thể xây dựng Phật giáo rồi xã hội tốt đẹp qua cái đạo Phật. Thì mình ấy trong cái phạm vi mỗi người ở vị trí nào, mình học và mình hiểu để mình làm, cái trình độ của mình, theo cái cương vị của mình. Thành tu không thấy ai đây tu, tu không biết ai đây này. Ở cái vị trí nào làm đúng phần sự mình đó là tâm thiên người tu Phật, cái mục đích cuối cùng đó là thành Phật, thì không thể tăng một kiếp được nhiều kiếp, kiếp này tôi thể tu chắc thì kiếp sau tôi tu, nhưng mà năm mười kiếp nữa tôi có thể thành Phật, cái đó không chậm. Thành ra đời này tu đời nào tu đã được giai đoạn thành là tăng già cứ khi ở đâu theo cái phần sự đó ở ngoài đời không hề có gia đình, có con cái thì nuôi dạy con cái học đàng hoàng, đóng góp cho xã hội. Tôi ở chùa, tôi sống đồng với chùa tu người khác, mỗi người có phần gì đây mình sẽ đóng góp. Điều cơ bản, điều vô gây khổ. Mà có nói thì nói gì vừa, cái dạy đàn em vừa, cái điều mà nói là tăng làm Phật, tăng là phải chớn thì đừng có đồng thì phải đóng được. Nó cũng đích cho nghề, nó không biết. Cho đó thì cũng sai, đúng, chẳng có gì hết á. Mình tiếp cận người nào để chúng ta, thấy chưa? Mà con nít bây giờ thì vậy đó, nó thấy nó luôn luôn phát đạt. Nhưng mà dặn cho khéo á, dặn những đồn thật. Tôi không nghe gì, tôi nghe đó, tôi cũng la thôi. Tôi cũng la thôi. Này là bữa nay là, đây là nói tầm quan ha. Giá đồ tầm quan, bây giờ bắt vô học kiến thức này. Bây giờ nói tới cái gì bất cập làm cái này ha. Bây giờ nói về cái vấn đề lịch sử hiện tại không có nhận biết. Trong cái đại đường Tây Phương Cực Lạc Hiện Trang khi ngài đi qua Ấn Độ, đi ngài đi tham bát các nơi, đi qua thì Sa Li cái thành Tỳ Gia Li á, thì ngài có tới một cái nền đất và thực ra đây là cái nền đất cũ, cái nhà cũng như Ma Cập. À, thì cái không có đời nào cái hiện tại thế nào biết, nhưng mà ngài có thấy cái nền đất mà gọi là cái nền đất. Thì ông có cái nền nào không biết, nhưng mà có thể là như các bạn là có thật không vậy, nhưng mà có thật nhưng mà thời Phật hay thời nào không biết, nhưng mà một cái vật nổi tiếng như thế nào đó, nhưng mà Ấn Độ tại vì nó có cái lịch sử cho nên không biết. À, thì cái vấn đề này thì thôi cũng bỏ qua tạm thời, nó bỏ qua nó có thật có thật thì bỏ qua, cái mình quan trọng là cái pháp bất y nhân, thành là chỉ một cái tên, nó có tên tượng trưng đi, có một nhóm hội chúng ta đại diện cho một cái xuôi hoặc một cái tốt trái như vậy, có một cái tinh thần nhập thế như vậy, và mình làm được cái gì theo cách này mình làm. Và trong có một số tư tưởng chính chúng ta cần mình không hiểu để phát triển ra. Nếu mà nói theo tư tưởng hết vỡ thì có những điều mà hai ba bữa sau tôi mới nói, nhưng bây giờ có những điều nói trước để gửi. Anh em bây giờ nói tới lịch sử nào thì chúng ta phải hiểu, nhưng mà cần nội dung của nó một cái đã. Rồi từ đó mình nói cái chuyện lịch sử phê phán thì nó dễ hơn. Còn nếu viết sách thì thứ tự cái nhảy gì cũng được. Còn đây mình nói trước thì nói lại nó luôn tới được, nó luôn luôn tới được. Chứ viết sách như vậy ta còn phải lại thành cái viết sách, cái này là cái mục tiêu một trong hai. Còn bây giờ ngay cái đầu mình nói cái đoạn nội dung như vậy dạy trong cái đó. Trong nhân vật vào cái điểm thấy rất rõ trong cái nó cái đó là cái gì, định Phật quốc độ, tức là xây dựng một cái thế giới Phật ngay thế gian này là rõ rồi. Mà đây rõ ràng là cái mình nói tham vọng, mà đây là cái mục đích của những người tại gia. Nếu mà nói theo cái luật chính á, cái người xuất gia thì chỉ mong chứng niết bàn trong đời này và nhập niết bàn. Tại vì rằng là khi mà tôi xuất gia tôi bỏ ngay cả cha mẹ tôi cũng cái gì tôi cũng nghe đó, thì sống mặc kệ thế nào thì tôi cũng cần thiết. Ai thích tới cúng dường tôi được có phước thì đời sau giàu sang, còn thế giới mặc kệ. Nhưng mà tôi ráng tôi tu cho có nhiều công đức, tức là ăn là phải trả nợ mà. Thành ra là khi đem cái cúng cho tôi một bát cơm, tôi phải cho là cái gì, tôi mà đáng tôi có phước được tôi cho hay trao đổi, mà ra thế là hết, tất là sống thẳng. Nhưng mà người cư sĩ tại gia khác hẳn, tôi theo Phật. Và bây giờ trong một cái gia đình tôi, bố mẹ anh em trong vòng hết chừng ba chục người không nhiều, đời này có những quan hệ, và nếu đời sau nữa, tôi cũng nghĩ rằng đời sau, đời này bà con nữa, đời sau đi đâu mặc kệ mấy ông. Nói như vậy thấy chưa, đời cái là anh em ruột thịt cũng bong, đời sau cũng vẫn ruột thịt nữa. Vậy thì đời nữa anh em tôi mong anh em tôi sung sướng, đời nào cũng sung sướng, mà sung sướng ở chỗ nào sung sướng nhé, hoặc ở trên trời hoặc ở dưới đất, chỗ nào cũng có một cái không gian nhé. Cho nên khi á người cư sĩ bao giờ cũng muốn là mình sống trong môi trường chung quanh những cái sầu tốt đẹp. Còn thầy tu cũng cần ở chỗ nắng được, chỗ ở đấy được, chúng ta cần cầu tôi ở, còn có cái linh trường tôi ở, tôi cần gì mấy người. Thấy chưa? Nhưng mà cư sĩ không thể được. Trước hết ở trong nhà thì phải làm cái mặt nhà nó hòa thuận. Mà hòa thuận thì nhà phải ăn ở, phải có ăn, có ở, có giàu có một chút, đúng thì đói rách được. Mà bây giờ mà nghèo đói, nhà tôi nghèo, đâu phải tại mình tôi, nói chung cả nước mà. Do tôi ông vua là kìa. Tôi giỏi hay nghèo là do khả năng tôi một phần rồi, tôi giỏi hay chưa giỏi một phần rồi, mà còn do ông vua nữa chứ. Thấy chưa nè, tại vì tôi nhà tôi gia đình tôi ăn ổn hạnh phúc không, còn chuyện ông vua nữa, và làm cái này tôi ảnh hưởng ông vua. Cho nên cái người cư sĩ họ có một cái pháp của cải tạo sau cả đất nước, cải tạo từ vô tự thôi. Đây là cái nội dung chính của mình nhiều cả. Mà người nào có một ý chí lớn thì nó mới dùng chung chung tất cả. Mà một cái ý niệm nghe rằng là cần thiết ta sẽ là vua hay là tổng thống, cần để làm cho đất nước yên ổn, chứ không phải bình thường. Còn nghe không thì nghe là trên cả vua chúa, làm cho một đất nước thành trị. Thành trị trong cái nghĩa này mình biết nè, cái người mà hiểu xây dựng đến bố thí, nó đi tự bực, trước hết là bố thí và cho tiền của, cho tiền của là gì, trên không dựng đến tới đây gọi là tái phân phối lợi tức. Tôi làm á, tôi dư một tháng, tôi chỉ bây giờ theo cái nghĩa bây giờ đi, tôi làm được 20 triệu, thực sự tôi chỉ cần là 1 triệu tôi đủ sống. Và thì tâm kia mà cho gia đình nữa tôi cần 2-3 triệu, còn dưới 5 triệu kia tôi phải phân phối cho đều trong xã hội, người nghèo đều lên, họ không được làm ăn, đưa xã hội lên, phải phân phối tái phân phối trong bố thí, trong bố thí. Như vậy khi tất cả mọi người ăn ở đạt ngon là an ổn rồi. Nếu mà tôi nghèo thì tôi sợ tôi bỏ cửa tôi đi, tôi sợ ăn trộm. Nhưng mà khi có cửa có nhà, rồi gặp cái an ninh. Thành ra sau cái bố trí tài thì phải tới vô ý thí. Vô ý thí là mang lại sự an ninh, chứ đừng có được sự vô ý thí nghĩa là tham nộp. Thì giai đoạn thứ thì anh như vậy là đầu tiên là kinh tế, thứ hai là phải có việc an ninh xã hội. Mà anh đơn giản chỉ là công an, cảnh sát, an ninh đại gồm tất cả mọi thứ, trộm cướp, chỉ ke ma túy, tất cả những vấn đề này. Thì tên an ninh đội cái phát triển phải có một giáo dục, đó là pháp lý. Thì rõ ràng những cái sự 6-3 năm bậc theo một trình tự mà xây dựng xã hội, nó đi từng bậc từ cái kinh tế này. Mà như vậy là một người mà làm đúng Bồ Tát đạo thì không phải có một tầm thực bình thường, đủ sức cho phép là khả năng về phương diện kinh tế tôi có thể đạt một đất nước giàu. Sau kinh tế rồi tôi có thể đủ biện pháp an ninh để đất nước không bị đứng loạn, đừng có ai xâm chiếm, đừng có bị ai xâm lược, để dân tâm sống ba an ninh. Và sau đó tôi còn đủ khả năng có một chương trình văn hóa giáo dục dạy dỗ cái lớp sau lớn lên nữa. Thì đây là một người, nhưng mà nếu không có người làm thì có một tập thể, có người tập thể sẽ chia nhau ra làm. Một người đi dạy học, dạy tiểu học, một người chỉ là đi buôn bán hàng, nhưng mà trong một tập thể thì phân phối nghề nghiệp và lợi ích đồng đều với nhau, chứ không thích một người Phật tử, trong một cái tập thể Phật tử tất cả đều phải thượng tầng trí thức. Con người chỉ biết làm thợ làm thuyền, nhưng mà làm thợ trong ý niệm là chỉ đóng góp chung với xã hội. Thành ra là như vậy là có một tập thể Bồ Tát, nhưng mà tất nhiên cũng không thể làm đạo, luôn luôn có như bao cả, luôn luôn có một. Chứ không có thì tìm cách đào tạo cho nó ra lúc đó mới có thể sở dụng. Còn tăng á, thì có xá lợi pháp đồng, có cần cái chạy người tu tự giải thoát lên mình, nếu cần cái bộ tắc đạo để làm đồng đó còn không. Nhưng mà cứ thì muốn phục vụ được là có chứ, mới là có một tập thể. Thành ra là nếu mình có điều kiện, trong điều kiện học tập phải đào tạo, tạo điều kiện thế nào biết người nó có khả năng thì hợp tác đào tạo ra đây. Cũng như mọi đất nước vậy đó, trong tất cả nhân tài đến nước họ tìm tất ai giỏi thì tất đưa lên để làm sao mà lãnh đạo đất nước. Nếu mà trong một chế độ giáo dục mà không tìm cách để điểm người theo lãnh đạo đất nước sẽ sập đổ. Giáo dục bao giờ cũng tìm người để mà lãnh đạo đất nước, đủ tài năng tạo thành người lãnh đạo. Thì trong Phật tử cũng vậy, một tổ chức Phật tử phải biết rằng là huấn luyện làm thế nào, điều kiện thế nào, thì sau này có những người ra với tư cách Phật tử, cái vai trò dù không trực tiếp gián tiếp phải là những người ở cái hàng lãnh đạo đất nước. Là con người trong gia đình bố nghèo dốt nhưng mà Phật có khả năng dạy con mình làm tổng thống. Trong gia đình Phật tử không nhất thiết phải là tất cả đều là giỏi, nhưng mà nó có chí biết cách làm vẫn có thể đào tạo một lớp người ra phục vụ, chứ không bắt buộc phải tất cả đều là Phật thành giỏi. Bây giờ cái dòng họ tôi không ai giỏi hết á, nhưng mà khi cả dòng họ cần thấy là dòng họ mình là lâu nay là chỉ rằng là đi đâu người ta khinh dễ là nghèo thì dồn lại nhất định cho một cái thằng này thông minh, cho nó học giỏi bằng một dạng cho nó đại học, cuối cùng nó lên tầm đầu tiên sĩ về vinh quy bái tổ cả là con là, mà chỉ có mình học giỏi còn tao là dốt cả, người ta để cái làm. Và khi anh được anh làm cả làng giàu sang ra, cái chuyện đó rõ ràng. Cho nên chi mình nói khi mà trong một tập thể Phật tử không nhất thiết phải tất cả đều mong làm tổng thống, vì trong ai mười lần tổng thống đi rồi chọi nhau lập được mười cái đảo là chết, không còn cái Phật tử. Nhưng mà người tu Phật phục vụ chúng sanh phải có cái ý nghĩa này, phải có cái hướng này, học cái hướng này. Thành học nhưng mà cần phải đúng tinh thần học mới thấy là cái hay, không đúng tinh thần nhưng mà không thấy là hay cả, không biết là. Và cái điểm chính đó là thành có gì là định Phật quốc độ, định ra là thành tựu chúng sanh. Ở đây thành tựu là gì? Làm với tất là thuần túy trong đạo đức, vững trong cái đạo đức, và để đến cuối cùng đi tới giác ngộ. Cái đầu tiên là định Phật quốc độ ra tạo một môi trường sống hoàn hảo, từ cái vấn đề môi sinh ecology tới vấn đề kinh tế ăn sổ, tất cả mọi người trong đó đều sống có đủ điều kiện. Và khi đủ điều kiện rồi bắt đầu phát triển đời sống tinh thần, bắt đầu tu tập giới định huệ giải thoát. Thì giai đoạn thứ hai đó là y trên cơ sở vật chất để có đời sống phát triển cao. thành hai cái điểm chính, tịnh Phật quốc độ và thành tựu chúng sanh, đó là điểm chính của Di Đà Phật. Thì chỉ 8 rưỡi được không? Quá. Cái người không bấm kìa. Ồ, chúng ta dài sao té được. Chạy vô án này. Tôi nói nãy giờ tôi nói nhiều quá mà té. Chạy vô án này. Giải được 9. Đây dừng lại chút rồi đã đưa mới tăng. Thành ra cấp học như vậy hả? Thì tôi đề nghị các anh chị về cái đọc và suy nghĩ và có những chuyện như ai là sẽ đóng góp tại đây. Bắt đầu tiên là chắc chứ có ai có ý kiến gì mình nói thì tốt rằng lên cái này học cái này này về đọc những điểm gì cũng lên thấy gì hay cho mình học để cho thực sự ra mà nếu mà nói được thì hiểu nhưng mà thật ra hay á về cái nói về cái đời sống cái đời sống thì tôi thật sự chưa thấy kinh nghiệm để hiểu hết tất cả cái chuyện đó cả. Đơn giản nhất á là tự như tôi cái lớn á cái gì kia bắt đầu tôi xuống rồi thì gia đình tôi còn biết nữa, tôi làm mà kệ tôi đói tôi cũng cần gia đình cho má tôi tới mà không cũng cần nữa. Tiền học cũng vẫn xin tôi làm cho khỏi đi học rồi thôi, thành trái biết tôi làm gì. Lâu lâu thấy tôi về tới, à dạ, chắc là thằng học giỏi sao giờ nó dạy cho bà Thành đâu, nó không dám ra làm tại ở Lào, ông cứ chú với nhau cho Thành. Chỉ có ba tôi là cái thầy, cái thằng thầy, bên đó sao tới thằng thầy gì vậy? Có ba tôi, dạ tôi, cái ông này, thầy một cái bà Thành. Lâu bắt ông tới thằng thầy tôi về nó thằng thầy, sao tới cái thằng thầy gì vậy? Còn ở nhà, vì sao là cũng không kêu.
Lâu lâu mới thấy vậy, không biết tôi học cái gì.
Và bà má tôi hồi ở Văn Hạnh á tới thăm mỗi tôi còn trẻ còn thắng còn hăng thiết gì lắm nên mỗi lúc tôi nói dạ anh biết phải tâm bệnh nhưng mà tôi gây ăn tôi la thì được tôi nói ông phòng con á tôi sẽ đi hết các bạn nữa mà mình từ từ mình ở cho mình nói nặng quá mình xuống bụng không có đuổi mình gì sao mình đi ra ngoài khổ tôi nói tu mình muốn xuống xuống tôi tâm bà đi vợ chưa xuống cho rồi tu mà còn muốn xuống các bạn bây giờ còn ngang như vậy chứ còn ngang như vậy tôi sùng tôi lo tôi còn ăn sướng sướng lắm rồi nó giỡn sướng tôi còn ăn sướng rồi thấy đặt ra ở đây cho nên rồi bà thấy hồi xưa mà chắc bạn biết tôi cực bà đi lang thang thì sống ở giờ làm mấy cái chúng thương nó không có làm thôi ở trên người ta quá rồi nó cho mình đỡ đi ra ngoài cực á. Thành ra là đúng ra là không biết phụ trách mình nó định gì hết á. Mà nên nhiều khi tôi nói chọc anh tôi cũng nói đúng vậy đó. Tôi nói tôi sợ lớn á. Tới lớn tôi bỏ tôi đi. Thành ra gia tài tôi này ảnh hưởng gia tài anh phải. Thành ra lớn cũng cái bụng cái gì tôi cũng rồi nghe. Tụi nó cũng vỗ, má má tôi cũng vỗ vậy đó. Ảnh hưởng gia tài là anh vỗ. Anh nói phải rồi, tôi cũng gia tài tôi vỗ. Cổ ngang tôi nó vậy nó vỗ. Mà nó tôi có hưởng gia tài tôi cũng về tôi giỏi tôi con gái có hưởng gia tài đâu đó nó chơi cho vui nhưng mà cái tâm trạng thực sự ra ở Việt Nam có lẽ khác với ở Lào nữa mà tôi giờ tôi không còn dính gia đình không biết gì hết không còn với con gia đình đó dòm dòm để chúng ta không dám hỏi chứ không có trách nhiệm thực chứ còn mà đi tôi ở với Việt Nam nó khác. Ở chùa những con thầy mình nó tu tới đâu có bao nhiêu nhà có nhiều á nó nhiều có bốn có hai cái gì đó là tôi ghé cái chùa kia ông thầy mới chết một cái cũng có cái chùa à, thì ông tới là đám con ông cũng hàng xóm tới chúng nó muốn được nói gì đó bán bất đắc đi mình nhớ từ đó bán đất cả ông thầy mua vì dư quá mà thầy khác làm chủ trì thì đâu còn đất của ông nữa bán đi tại vì giấy tờ con năm nay không con ở nhà là tôi bên đi tu là con không phật đất để con phật thì nó bán được ông bố ra hay cái còn nhiều ông bố ông bố một anh á làm ở trong chùa mình lớn là chết một cái là cả nhà tới tụ bài dọn về nhà hết nó cái là của anh tôi
chọn về nhà. Thế là quá anh tư. Thì chùa đâu có em nói anh nghe thì đúng là to anh thiệt, mà thực sự là anh đâu tới đây để gì, cái một bộ phật tử có bất đạo chứ anh làm gì. Đó là cái kể là một cái chùa nó nhiều khi em vô chùa ở luôn, cái chùa anh tôi ở luôn. Mà cái người có trong chùa xảy ra nhiều chuyện đó, nếu mà thầy chết mà không đi, không có gì chút rõ ràng, không chút được là nhiều khi nên cái dành chùa rất là hiếm. Tại những thầy đi tu thường thường gia đình Phật giáo Phật tử biết chùa kìa, cho nên cho họ không dám. Nhưng một trăm gia đình á thì có một cũng có người đi tu ở nhà hai cái Phật là dễ đó, không tiếp tục được cái thật gì mệt lắm. Mà nếu không làm chút gì phải là nhà cái dành chùa để thầy nó ở được hết. Mà tại vì nó ở thông luật pháp, ở chùa đất hộ khẩu là chủ hộ đó rồi, thì ra chính quyền thì ông hơn thôi, mà tôi là cha tôi kế thừa, tôi ăn kế thừa thì ai mà cãi cho lại. Thấy chưa, may ra là có giáo hội binh vực có thể được, nó không binh vực cũng thôi luôn. Nó cái tình phạt của Việt Nam để nói động thêm á là ở mình nói, cho nên tôi nói rằng là đó cái điểm thứ nhất là về cha mẹ tôi biết anh, về anh em tôi cũng biết luôn, về con cái tôi không biết nữa. Thành thế nào tôi biết, thành ra bây giờ là chết tôi gọi là tiên kề kề gia, tôi có gia tôi cứ kề sao giờ mà muốn kề gia cho chị có thành nó tư phục vụ cho đất nước giàu sang tôi thua. Sao biết, biết kề gia với chị có bình thiên hạ nhé, kề gia tôi cũng biết thì mình sao chị có mới chị có cần tôi bình thiên hạ, tôi bình gì giờ. Cho nên khi mà nói chuyện mà tôi nói gì mới gặp bình thiên hạ tôi bị dốc mà trời, không có, không có biết gì tâm này hết á. Thành ra nói chị nghe mình nghe chơi nghe tôi nó dốc trời, sao đừng có làm cái tôi làm tôi phải tháng ra bài tháng tháng chịu á. Tôi có biết à, về nhà mà cãi nhau rồi thầy nói là lấy thầy nói, tôi không biết à, tôi không, tôi không có biết đâu, cãi nhau tôi không biết à, mấy chị với cãi nhau tôi không biết à. Người ta phải cho cho thực sự ra đúng cái kinh nghiệm thì cả những chị tất cả đều phải làm từ đầu lắm. Trong khi á mình không có được với thầy nữa, đương nhiên là các thầy ở chùa, thí dụ bây giờ tôi có hơn các anh ở chỗ là suốt ngày thì tôi cũng có bằng bụng việc làm ăn hết á, đó nó cũng cần ở cơm chùa đủ rồi, cũng cần tôi một ngày thăm bốn lúc nào cũng đọc kinh tôi nghiên cứu suốt ngày, thành kinh nghiệm mình có hết, thở cũng đọc kinh luôn. Nhưng mà các anh chị không phải đừng làm ăn mỗi năm một lát anh tặng được mai tiền bạc như thế này, còn tôi nằm ngủ tôi có quyền nghĩ rằng mai mình cũng kinh địa để các anh chị về, cứ nghĩ là mai mình cũng kinh địa có chuyện đói à, hay là thành nó có điều kiện hơn. Nhưng mà điều kiện vượt mặt tôi tập cái tôi hiểu giáo lý thế này thì nói rằng nhưng trong nó được một phần còn đi chạy không nít rồi tôi biết, thì có đọc sách tôi biết, tôi đọc sách về giáo dục, cái đồng tôi đọc nhiều các anh chị nữa dạy con nít làm sao thôi, tôi đọc nhiều tôi biết thật đó, tôi ra tôi dạy chậm chậm nghe. Mà ở nhà có con cái anh chị em biết, anh em biết rõ tánh tình của mình tôi biết dạy hơn, tôi mà dạy sát cái thầy tôi có con đẹp tôi có chế đi mình lớn nên tôi mừng á, tôi mới biết cái kinh nghiệm lập dạy cũng không phải dễ. Mà tôi ở nhà cũng dễ hết, tại vì thực ra là ở nhà là bố mẹ đứa con thấy nó nhỏ, cái chùa đồng nó chạy đâu mình biết, nó biết nó chạy đâu thì bữa đứa kia bực mình đấy, mười giờ biết hỏi đâu, mấy đứa đâu nói thầy tìm anh, thầy đứa nó biết đâu, tại mấy thầy nó tìm được, lên là cái nó chung vô phòng nó một cái trời, nó không biết chắc, thì nó ham chơi, tôi dặn đi, bên tôi có người thầy, tôi về có người mà trò chỗ cũ thì làm tiền khoe. Các con nuôi được mười mấy mấy đứa nhỏ, tôi nói ở nhà người ta khá vậy là cô gái tôi bám lên mệt rồi, ông với tôi mấy đứa không dạy nó, nó thầy cũng kiểu các ngày đó đi cúng đông rồi, cũng không biết có làm gì đâu biết, cho nên nhưng mai chỗ con đứa nào vô tôi được thật sự có cái phước của nó trước cái thầy, thành nó biết gì hỏng, cho mình nếu thả như vậy nó mấy thầy không sai vậy không biết được hết. Không sao đứa trẻ hết đó. Ở chùa nó vô chùa thành sau những hai cái việc đức của tôi họ nói thằng điều hoàng gia quyền lo không thể nói được, mà tại vì cũng biết mình nhận phải trách nhiệm không mới thêm có gì chờ tôi là không chỉ ngay chỉ kể tôi á, thấy đứa chị kể bên nó không thầy á, thầy con chữ dễ thương lắm, ông có khoe tại mấy bà phụ nữ cứ tới là cứ than cháu mình con cái này khổ, nên mới trễ tôi mà chữ ngoan cần gì có chuyện lúc mới lang thang hỏi thầy Long Thượng Giáo ở trường ở dưới thì đuổi học nó phá là nó không biết á, nó đột trường không ai đuổi luôn á. Nhưng mà khổ chỗ là ông này giám hộ mà không biết là bắt nó học cho nó đạo đuổi về đen vậy thì bắt thầy tới nhà dạy thầy phải đắt tiền ta chết luôn ta chuyên thầy đó mà người giám hộ phải trả thầy có trời không thấu chắc là người sống đó thôi nhưng con kể còn chứ nhiều chứng đó mình tự thấy nó còn đi cắt người ta đi tắm nó tìm nó riêng cũng sợ đố chuyện hết á dạ hiểu rồi mà thầy bên ngoài khoe trước mặt thầy người hiền dạ cũng được sắp tay nó gì đó mà thầy biểu lại cái này thật sự không có nhiều lắm không từ dưới đi lên đây là tôi nói rộng ra đó là cái thực sự đó mà có đánh nhận thành vài con cái mình rồi còn có cả một cái đám quan vũ nữa còn đám thiếu niên nữa thì đây là sự kinh nghiệm rất là giống như vậy cơ bản là chỉ hiểu rằng phục vụ như thế nào cái kinh nghiệm này tăng từ từ ở đó tôi chưa có cần chính xác hơn nhiều đó điều mà tôi không nói là tâm bốc nhưng mà một phương nữa có thể có một thực tế kinh nghiệm gọi là kinh nghiệm xương máu hơn thôi về cái chuyện mà giáo dục này nhưng mà khác tôi có một góc lý thuyết đương nhiên về cái lý thuyết kiến là tôi hành có ăn nhiều nhưng mà cái áp dụng thực tế không đơn giản như vậy cho nên chị nghe phần năm phần thì khi đang tôi nghĩ đừng có lúc nào đây là cái từ sự đó nha mà đã sai cũng chở miệng đâu thì được khi biết anh lớn á đòi đến học nó không có này chắc gì thì dòm rồi là anh sợ không dám nó dám thuê vô thì lậu nhưng mà còn quá đời để làm như vậy tao mày phải được nói cái này thầy tự diễn em cái này là có riết ngồi anh làm riết rồi không biết vô bất lộn nhau nữa cái đó thầy tự diễn tới tới dạy sao mà nó dạy lý thuyết như vậy đó đúng thì rất nhiều nó nha thưa các thì trong đó như vậy hai cái chữ em cái sức kỹ tịnh không quốc độ và thành tựu chúng ta thành tựu là thành thục cái chữ thành thục được nghe thành tựu nó dễ hơn thành thục là gì làm cho nó chín mùi mà chín mùi có nghĩa là trưởng thành trưởng thành đây là trưởng thành không diện đạo đức hay thánh đạo đức ngoài đời cũng kể trưởng thành là trưởng thành trong thánh đạo nếu mà từ những cái điểm chính này biết rồi thì sẽ có những điểm cao nhất rất khó hiểu chúng ta có thể hiểu được không cần có lý thuyết. Ví dụ cái khó như trong đó là chân bất nhị. Trên phương diện triết lý chân bất nhị này nó có thể đối địch với cả một cái hệ thống của Bà La Môn giáo từ triết học sư hình chân bất nhị này. Nhưng mà ở trong thực tế mình sẽ khác. Tôi làm thì bây giờ cái nền tảng của tất cả thuyết này thành tựu chúng sanh là tịnh độ quốc độ nền tảng đây là gì? Thì kinh có cái tên rằng là bất tư nghị giải thoát là một cái tên, cái tên là hậu trường của kinh đó, một cái tên nền tảng kinh lấy nội dung là tên đó là bất tư nghị giải thoát. Tại sao gọi là bất tư nghị giải thoát? Vì giải thoát là mục đích của Phật, của Phật giáo. Đức Phật thuyết pháp dạy để cho chúng sanh giải thoát khỏi tất cả các khổ tâm tam giới này, giải thoát. Nhưng mà tâm nguyên thì muốn giải thoát là phải cạo đầu đi vô chùa. Ôi bác, không có cách nào. Nhưng mà ở đây đó là gọi là một cuộc cách mạng giải thoát ngay giữa đời. Cho nên chị Dương Văn Phật nói một câu gọi là sanh rồi là cho một niệm của người tiên đời nói tức là người phụ nữ mấy cô, như Dương Văn Phật nhưng mà trong mấy cô có quan trọng thành là phải bảo bây giờ lên chân nữa tiên đời nói nói với ngài Xá Lợi Phất chứ không phải ai nói ghê chứ đấy giáo nói với ngài Xá Lợi Phất tham sân si chính là giải thoát có nghĩa rằng là sống ngay tại thế gian vẫn bị ràng buộc bởi tham sân si nhưng mà vẫn có thể giải thoát được ngay tại thế gian chứ không phải là bất cứ nghĩa là vậy đó đó là giải thoát ngoài những cái lý luận ngoài mọi phạm lý được không thể đem lý luận mạch lạc đó mà hiểu được. Và như vậy giải thoát đây nó vừa mấy lần là gì? Đây là giải thoát chỉ bằng kinh nghiệm thực tế của sự sống. Không phải lăn lộn qua đời thì hiểu được thế nào là cái giải thoát. Phải đi vào bùn lầy nhất động, có thấy cần phải là lăn lộn rồi mình cũng ô trượt mình hiểu. Vì vậy cho nên kinh bắt đầu từ cái gọi là cái vườn xoài là cái vườn có một ký nữ hay là dân nữ. Tức là nói chung đây là vườn cũng có đếm. mà cái đạo tràng đặt ngay cả bên dưới thuyết pháp thanh tịnh. Cho nên chia rằng là thành ra cái giải gọi là bất tư nghị giải thoát là vậy, ngay từ chỗ thượng giải thoát được. Mà nếu nó cùng chúng hai vị Phật giáo thì rằng là gần bùng mà chẳng có tánh hơn bùng, lớn lên từ bùng, sinh trưởng từ bùng, nó còn thơm tho, tức là lấy tất cả những cái phiền não làm giải thoát. Nhưng cái này nó đơn giản, nó dễ thành người Việt. Chúng ta xem mình thấy được thì nó là vô tâm, mình mới biết mình bị biện là hoa sen nó ở dưới bùn mà nó thành hoa sen sao? Nó hoa sen cho bao giờ đem cà rốt thải với nó có lên cà rốt nữa không? Đấy, đem cà rốt thải với bùn nó lên thứ gì? Đem hoa lan thải với bùn nó lên thứ gì? Của hoa sen đâu? Của hoa sen đâu nó phải có những cấu tạo gì để lên được? Vậy thì muốn giải thoát phải có cơ bản gì? Chứ không phải ai cũng có thể giải thoát tự nhiên là thứ nó đại là giải thoát. Tôi nói rằng hoa sen thì sao nó gần bùn mà nó bôi bùn đó, chỉ hoa sen thôi, đem hoa lài thơm nó thải với bùn thì có thơm nổi đâu, chết béo. Bông hồng đẹp á, hoa lan á, hoa huệ thơm tho á, thải với bùn có sống nổi không? Phải ở đời người ta cứ nửa chừng lý luận nửa chừng thôi. Thành đúng ở giữa đời giải thoát ngay giữa tham sân si, bằng tất cả tham sân si của mình mà ta giải thoát được. Nhưng mà cơ cấu như thế nào, thân như thế nào, tâm như thế nào, cơ cấu như thế nào thì ngay cái tham sân si đó là giải thoát. Chứ không phải nói một cách đơn giản, đừng có mượn cớ nó không. Nếu mà theo kiểu như mà cần tham sân si là giải thoát thì tôi nhảy động tôi cũng giải thoát vậy, à tôi sẽ được tôi cũng giải thoát vậy thì đúng hết. Thế rồi giải thoát thế rồi thằng nào không giải thoát cái bé bé thằng nào tôi giống giống thế rồi thằng tôi giống nói chuyện đó. Tôi cũng dám tham trong cái chỗ đó thì là pháp cũng dám. Còn cái thí dụ ngoài đời thì nhiều cái thí dụ hay, cái chuyện gì hóa sáng bây giờ là người ta nói là một cái phật hay là một văn sĩ phương Tây, cái văn sĩ Hy Lạp nói là một cái người anh chàng nghệ sĩ lấy tất cả những cái bẩn thì cái ô trực nắm thành tượng thánh thì cái đúng rồi. Chứ băng đất rồi để ta ngồi đất ra rồi mình lắm thành tượng thánh ai cũng phải lại hết á, thấy chưa? Chứ mà xi măng nó làm thành cái đầu kia ai mà lại đi, ai mà ngồi đấy, ngồi cho ai mà lại, mà làm được ai lại hết á. Người ta là người nghệ sĩ nhé, là biết tất cả những cái tội lừa của mình thành thánh thiện, mà nói chung chơi dễ biết không? Chứ đúng thật nó biến thành như người nghệ sĩ ấy, thì cái gì dơ được hết á, biến thành đó là tượng thánh được hết á. Nhưng phải người nghệ sĩ tài ba cỡ nào ấy, chứ không cái người nghệ sĩ lộn họ mới nắng đeo trái phát không gì cả, sao được? Bắt trước thì nói ông không nói đúng, thì người nghệ sĩ là lấy những cái gì xấu xa ô trực nhất nó thành tượng thánh, nhưng mà người sĩ cỡ nào chứ? Nếu mà nghệ sĩ có điêu khắc cỡ tôi thì lắm, trái phát không gì, con thằng làng cũng ra rồi, nắng con rắn trở lại con rắn nữa, trái phát không gì. Mà lấy cái đó thì nói rằng là tôi là một người đời tôi lớn với cả những cái tham sân tội lừa của tôi thành thánh thiện, nó phải nói là nghe phải chơi lối, nó chơi lối thể hiện thành là muốn làm như vậy, thành một nghệ sĩ, nghệ sĩ cũng như vậy, từ nhỏ mới có khiếu để học vẽ để vô trường học nguyên tắc điêu khắc đạo thế xong rồi ra muốn làm gì thì làm, cho nên cũng phải qua một cái thời gian. Tới lúc mình có thể nói rằng là tham sân si của tôi chính là đạo, thì ta một cốc nữa một thời gian nữa chứ không phải nhảy cái khơi được. Chị Nga chạy kiểu cái gì đó cũng nhiều huynh trưởng á, nói với huynh trưởng mấy đứa nó nói gì cái con nói cũng được thôi, nói chị nói chuyện đó nói chị nói gì chấp tội gì nhảy đầm cũng là đạo. Như vậy cả đâu đâu cũng tự xưng như đâu cái đồng luôn tự gì là giờ là đạo hết á, một tự diễn lão quá thầy thì ai dạy mình kể nhiều chuyện như thế. Anh nói giờ ba điểm mình em nói giờ chơi như ba điểm chính yếu là ba điểm rồi chứ nhớ còn mấy kia nó dài dài mình chơi hai điểm giờ là thành một, nhưng mà thực ra hai điểm mà nếu mình dùng thành một các điểm thì nó phải thành hai, tức là tịnh Phật quốc độ thành tựu hai cả hai cái phương diện khác nhau, nhưng mà khi xây dựng thì họ quan hệ lẫn nhau. Nhưng mà nên tặng tất cả cái này đâu phải là bất cứ gì giải thoát.
Thì từ tên này á, thì từ cái ý nghĩa là mình mới hiểu, mình bắt đầu nó có cái tên Duy Ma Phật. Tại sao mà tên lấy cái tên này? Cái tên này có thể là một cái ký hiệu, không hẳn là cái tên thật. Hoặc là tên thật cũng chân, nhưng mà cứ coi như là cái dòng thiền nó có một ý nghĩa quá rõ. Thế còn bố mẹ chứ ai biết mình đặt tên. Ở chỗ thì có cái đối chào ở trong sách kinh nữa, đối chào một cửa, hai người chẳng nói gặp nhau mà công giả là công giả là tên gì. Tôi muốn này gặp tên An Nam, nó chuẩn của bà cụ hay quá, là cái đúng quá ngày là An Nam lúc nào cũng vui vẻ, thế mà vậy biết là An Nam liền này. Trong mình trẻ con đi đặt tham giết nó là vui, nó vui hay nó bảo nó mới khi nó đi vui bảo đặt tên liền. Nhưng mà lớn lên á là ở trong kinh mấy 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 các ngài thanh đệ tử lại gặp nhau là chào những cái ngộ lắm, khen những cái ngộ lắm. Bây giờ nói tên gì, tên là Mãn Từ Tử, tên là Từ Tử Lý đó. Nó cũng mà gọi nó tên hay quá, nhìn cái là biết Từ Tử Bi liền hiền lành, mới để biết là Tử hay là không Tử. Rồi bắt đầu lên đó, tôi nói là khi tôi ở trong trại đại tá làm sao nó cũng đọc kinh á, tôi với thầy Phước Nguyên, cái bữa đó là ông sống chúc Tết, ông chúc Tết ông chúc tôi, họ nói tôi cho các anh á học Phật tái tạo tốt, mà nó về sớm, tôi nói tôi làm gì xong mà tốt, tôi cấp sống gì bàn nó tốt, bắt qua tôi ươm em mặc nó nhốt như làm gì tốt, trong cố không đấy, mấy cụ là tên ấy lắm, đặt tên cái gì, đúng quá. Còn là người là thương yêu và hiền lành không? Ông nói thương thôi. Tôi nghĩ là một người chắc có đọc kinh không á. Chứ thì sao biết cái chuyện mà các ngài chào nhau, tôi nói mấy chị cũng biết nữa. Chị có biết có thấy các ngài chào nhau gì không? Còn như tôi như thế đó. Mà ông nói y như ngài anh đang nói với ngài anh đang với ngài mắm tôi tử nói chuyện với nhau không này, khen nhau vậy đó. Thì cái nó cái chuyện chung bất cập thì có thể tên thiệt, nó có thể tên hành danh, nhưng mà cái này mình quan trọng. Nhưng mà chỉ bất tư nghĩa giải thoát thì thành ra là qua chung bất cập bên cái gì là tên danh, nhưng thực sự ra từ Vimala có nghĩa là vô cấu, không có bị cấu nhiễm, tức là gần bùng mà chẳng có tanh bùn. Còn kiệt ti là danh tiếng, là được người ta khen ngợi, là tiếng đồn. Thì trong ngày ngày lá độc thì là tịnh danh, danh là cái danh xưng, là cái danh tiếng, là thanh tịnh trong sạch. Còn ngày vô trang dịch là vô cấu xứng, xứng cái là cũng là được người ta khen là xứng danh đó, vô cấu xưng hay vô cấu xứng là cũng danh ca. Thành ra là cái chữ tên đây thường là danh tiếng là phụ cho phụ tướng Hà Lan con là Kitty Ca Tròn. Kitty đó là danh tiếng đó, Ca Tròn là Kachara. Kachara đọc cái tiếng Pháp và tiếng Thái Lan gọi là Kitty Ca Tròn, tức là người làm ra danh tiếng. Thì cái danh tiếng là vì sao danh tiếng? Thì vì nó là có nghĩa rằng là cái tiếng đồn trong cả 10 phương thế giới. Nhưng mà cái tiếng đồn này là cái tiếng đồn vô cấu. Vô cấu đây là gì? Cũng có nơi hiện như là bất cứ nghiệp giải thoát ở trong cái ô nhiễm mà không ô nhiễm. Nhưng mà tên Vimala thì trong cái giới thiệu tôi kể đó, ai đọc chưa biết Vimala là ai trong đó không? Không có. Vimala là tên của vị A-la-hán trong đó. Nhưng mà vị A-la-hán nguồn gốc á là mẹ, là một tí nữ. Tức là cái vị này từ nhỏ sớm lên sống với mẹ ở cái chỗ là người lạc. Nhưng mà thời gian sau đó xuất gia và tu kiến quả là thành cái nhũ, là cái nguồn gốc của cái khởi điểm. Nghĩa là rằng là ngay từ những cái buồn lầy bị lạc mà mẹ đó chính là cái bà Amba Pali này. Thì nó vẫn có những cụ thể, tức là tâm nhiều cái, nhiều cái biểu tượng, tức là kinh nó dùng tất cả những biểu tượng cho mình hiểu, nhiều cái biểu tượng chung quanh kiến điểm để cho mình, để gợi ý cho mình hiểu. Thành ra từ cái chữ Vimala đấy là cái nhân vật có thật ở trong cái đời sống, cái đời Đức Phật sinh trưởng từ tốn thanh lâu, vì bà mẹ là một thí nữ, không thấy cái gì là gọi rằng là để trong đời này tất cả đều đổ rồi lớn lên trong đó, đúng là lớn lên ở trong một cái vũ sinh, vũ sinh này của vị lạc, nhưng mà có cơ duyên để đi tu và chứng quả là thì như vậy, không phải là ngay trong bụng này, cái cơ sở của chúng ta, cho nên chúng ta xây dựng từ những cái vườn hương xoài của bà ông Pa Li. Thì câu chuyện Pa Li thì trong này thì tôi có nói nữa, tôi có nhắc lại chi đọc có cái chuyện sở thuyết ở trên ấy, sở thuyết ở trong cái phần có cũng dừng hết rồi đó, mà tăng già cũng dừng nhưng nó cứ xỉ hết rồi. Chị được cúng dường chưa? Thôi thiệt đó, mình chia ra nói ba lần cho chơi vui. Cái chữ á, chữ trong á, kinh á, là con chữ thôi, đa na là thí, thí là cho, từ di và là cho, nhưng mà trong cái quan tàu á, cái chữ là lịch sự cho Phật cho thầy cúng dường, còn ví như là bố thí, chứ còn ngoại là thí á, cúng Phật cũng là thí, cái gì là thí, bố thí á. Thành ra là người tại gia tâm thần bố thí là không những dung dung, còn bố thí làm bố thí là bố thí cho tăng, mình đây là bố thí cho ăn mày, nhưng mà tăng thì tỳ kheo thì cũng là ăn mày, nhưng mày xa. Thành ra cho nên kia mình dùng cho nó xa, gọi là cúng dường, đúng là cung cung dưỡng, cung cấp và nuôi dưỡng. Nhưng mà chữ cung cấp và nuôi dưỡng á, ta thấy có vẻ là thấp xuống, tức là anh tới đây anh cung cấp cho tôi để nuôi dưỡng tôi còn anh nè, tôi còn anh sao cung cấp nuôi dưỡng tôi, trời không dám, không dám cung dưỡng, cung dưỡng tối đây nó cung dưỡng, chứ còn kêu chính đó là chỉ cung dưỡng, chứ hắn là cung dưỡng, chứ đừng có cái bữa nữa là cái này là cung dưỡng thầy, rõ ngược lại đó, cung là cung cấp, dưỡng là nuôi. Còn tụi con anh chị sợ nên không nói dưỡng. Cung dưỡng. Tôi nói bao lâu, không có nhiều bao lâu hết á. Cung dưỡng rồi. Đó nó tạm trọng lịch sử rồi. Khi nào cung dưỡng chúng sanh là cung dưỡng chư Phật. Cung một chữ thôi. Không vậy là bố thí chúng sanh là bố thí chư Phật. Thì bây giờ dịch, tại vì cung dưỡng chư Phật. Ai dám bố thí cho Phật đâu, bố thí cho mày, Phật giống hắn mày nè. Nhưng mà nói bố thí chúng sanh là cúng dường chư Phật thì hai chữ nó khác nghĩa, nó hai thôi, cúng dường chúng sanh thì trong kinh có cúng dường chúng sanh, thành ra cúng dường mới chuyện hái thôi, chứ anh chị vẫn phải là chúng sanh nữa, chứ cũng chúng sanh là cái gì nữa, chứ cúng dường chúng sanh đâu hái đâu. Hồi xưa thầy Tâm kể có hàng điệu bên lộn nhau, cái vô mấy thầy nó điệu nó quánh con này, thầy kêu sao mày bánh nó, nói dám nó con là chúng sanh. Thầy hỏi cho mày chúng sanh là mày là cái gì, quánh nó là nó dám nó con chúng sanh, quánh nó điệu quá, điệu quá. Ở trong đó tôi muốn kể cái chuyện cái bà Amma Pali, cái hiệu thợ bà chuyện hay lắm. Ở Ấn Độ thì kỹ nữ trong cái giai đoạn thời Phật thành nghề hợp pháp, nghề hợp pháp đó. Thành ra là gần như là có cái nghề dòng dõi truyền. Và thì khi mà cái người kỹ nữ mà nếu mà có con á, nếu con trai á thì sẽ bỏ ra ngoài đời, thì tại sao ai nuôi luôn, thì cũng có người nuôi, nhưng mà nếu muốn có thể cứ bỏ người ta, nhưng còn con gái thì nuôi để cho nó kế nghiệp. Nhưng mà Ambapali là cái trường hợp là thể là có một kỷ niệm đó, sinh ra đem bỏ là mình xài, còn mình xài thì mình xài đó mình xài của vua, thì ông vua vừa sáng ngày có tiếng đứa trẻ không biết khóc ra, mình thấy là mạnh được rồi. Thì tâm tiếng phạm Amara có nghĩa là xoài, Pali là bảo hộ, là bảo vệ, tất cả những cái bảo vệ bởi cái vật xoài là tên Ambapali. Thì trong cái kinh cái gì này đó thì nài nữ viên nại, nại là xoài, nài nữ mở đổ thì có lẽ là xoài nữa, sau này mới thể đi du lịch bên thể thì mình xoài nữa. Nói về cái đọc mới thể có thấy không, cái đọc đọc điểm mấy những cái chuyện sau này ấy, những người mà mấy thầy mấy người ăn lê rồi qua tôi bên Ấn Độ đi gian thang ấy thì kể giờ cái rừng xoài nó ở một cái rừng xoài gì mà mắt nó cái rừng xoài thì trong thời có nhiều cái khu rừng xoài đó, có những trường dạng có cái rừng xoài ngay cái dòng họ thấy có cái rừng xoài, có thời gian Phật thì có những cái rừng gọi là rừng đi câu loại, tức là một loại cây bàng, một loại cây là cây bao nhiêu khi là cây bàng cái đan thì rừng nó nhiều thì trong khu đó có lúc Phật ở gọi là Phật ở tại cái rừng xoài cũng người họ thích rừng xoài nhiều, nó rất là trồng xoài nó chế ngọt không sao biết. Trong cái ví dụ trong cái lục mà cũng là cái tố cái buổi chiều mà ăn uống cái gì ăn được, trong có vấn đề mà xoài chi rừng xoài buổi chiều ăn cái này cái đầu pháo á, xoài lục nước như thế nào, trong có chuyện có nhiều chuyện cũng nhiều xoài lắm. Cái chuyện là có một nhà đông nghèo không có gì cả, nó mang cái xoài cái cũng tăng mà tăng cái đông không biết làm sao chia, mà nguyên tắc là phải chia, cũng cho tăng là phải chia, còn cũng ai thì cũng phải nó ăn nhưng mà đều cũng cho tăng là phải chia. Nên tới con nghèo cũng tăng ra, bây giờ nó chia cái xoài nó chia, trời ơi Phật chuyện sao mặt chưa phụ gì hình sao Phật nó nghiệp ra làm nước nó chia ra uống thì Phật tha nước người uống miếng rồi cho người ta được phước nó tăng phước. Và tới ai dục cũng vậy, ai dục nó khi mà gần cuối đời á, tức là ông truyền ngôi lễ thì ông trao để cho ông mở gì thì bao nhiêu tài thân bố thí đó cuối cùng ông còn gì. Nhưng bây giờ ông tới rồi thì ông có tài sản thì tài cả ai làm vua thì hưởng thôi cho hết, cuối cùng ông chỉ còn một cái xoài cũng không được tăng. Thì trong cũng kể rằng tăng là việc nể công đức con thì cũng nhớ là nước uống cho hai cái chuyện nó gần giống nhau, cái nào bất cứ cái nào tôi cũng biết là cái chuyện mà người biết chuyện ai dùng bất chấp cái chuyện kia chuyện trong luật, hay là cái chuyện tác vị luật sư này bất chấp chuyện ai dùng làm cái nào tôi không có để con nghiên cứu chi cho nó mệt, đọc cái vui vậy thôi. Nên gọi là thường xoài rất nhiều. Những cái bài này bạn có cái đường xoài, nghĩ đương nhiên là cái đường xoài cái đường chắc chắn là cái tế những cái có để bắp xoài tới mùi xoài với hai bán không bán chắc chắn cần bán là vì khách bà thằng sang vua chúa không à, còn vua chúa đẹp thế đó, lâm lên mới đẹp vì chính ở chỗ ông bà đẹp quá. Đẹp quá chứ. Trong cái đám công tử mà ở cái thành ở mà ở cái chị Cha Linh ở cái thành chị mà cái dân Tây Linh rất hùng mạnh mà cao hùng tử cũng nhận nhau thì là thành đó lo phải làm kỹ nữ. Cái lúc mà Phật đi ngang cái vườn xoài thì Phật cười thành Phật ghé vào đó thì bà này tới cũng được, nhưng mà có chuyện kể bà cũng được. Bà đi tới là khi mà bắt đi tới là các thầy chúng ta bắt đầu thuyết pháp. Phật nói về cái quán không bất tịnh nào là vì sao? Nó trong thể kêu theo trẻ có bà đó bụng một cái thảo nó thay là cũng luống đồng hết đó, là biết là ông này đây là Phật giảng trước nó bơ lên trước cái rồi chân tôi mới nó đẹp cái đồ nó được biết này. Phật phải là có biện pháp, phải là biện pháp là càng nhiều trước á, tức là khi các thầy thì các ông đang ngồi là bắt đầu Phật giảng, các ông phải bắt ngồi thì Phật giảng sao phải ngồi mà nhất tâm thôi, để bao vào chứ không phải là bao vào là rất thành tâm hết, phải kiểu để cái chỗ đó đủ biết rồi đó. Cho nên chỉ là khi nên chỉ cái câu chuyện mà nó đặt nó mà có ý nghĩa như vậy đó, với cái trở đại như nên kêu mình muốn thua. Giờ mình chứng mình chứng trọng thôi không còn muốn thú à, cái còn đó là rồi thì bạn nó cái sau đó nó tới nó rồi Phật tới thì Phật thuyết pháp rồi bạn nghe xong là thỉnh Phật về nhà thọ trai, Phật nhận lời được rồi. Mình nhớ phải nhớ là mình già bá là chàng kỹ nữ nha, mà đứng những kỹ nữ đó mình phải chắc có trong cái thời Phật tới. À, trong cái câu chuyện Phật thì người ta một ví dụ cái Chúa Giêsu có một cái bà Magdalene, thì sau cái ăn bài cũng điểm ra hai ví dụ. À, nhưng mà lịch sử thì nó khác nhau. Đây hai ví dụ tức là nói rằng là tây là người tây phương tây nó cắt cớ thì ta nó chưa giống, chứ còn cái bà Pali là khác cái kia, bà Magdalene khác nhau nhiều lắm. Cái bà Magdalene bây giờ nó lấy của cái chuyện khác thì nó hay không phải nói. Cái bà Magdalene sau lịch sử ta nói là bà nó chính là bà vợ của Giêsu, bà chính là vợ của Giêsu, nhưng mà sau thì tranh chấp trong giáo hội, thành ra giáo hội biến thành bà gọi là không biết cũng lại đó. Thành ra có cái phim mà sau cái phim là bên tây nó ra cái phim mà rằng là Da Vinci Code rồi đó, là cái mật mã của Da Vinci á, Da Vinci thì công của Mỹ bắt đầu ông đi tìm tất cả những tài liệu này, ông bắt đầu giả cho ông phim là giả, chuẩn bị làm rồi ông nói khi sơ kết cái tâm giác quyền lợi, thành ra cũng nói như là biến đạo ta thành ra một lý, có nghĩa rằng là 2000 năm giáo hội xây dựng trên những sự mê lạc. Tất nhiên là câu chuyện nó khác, Phật bà Atali hoàn toàn khác hẳn. Thế là do đó là mời bà Phật à quên mời họ cho mê lạc, thế là Phật chấp nhận. Thì trong đó là cái đám ở trong cái đám hoàng tử công tử đó cũng đám Kỳ Gia Liên, mà cái đám này đó nói là trong cái thời đó đám này chiếm sĩ nổi tiếng mạnh, đám Kỳ Gia Liên gọi là đám chúng tộc, là chúng tộc lực sĩ, thì cái chúng tộc cũng chưa là hai nhánh, mình đang ở Kusinara, mình đang ở Kỳ Gia Liên. Trái với câu chuyện mà trong cái chuyện kể mà Đức Phật mà đi khi về mà Kusinara mà bưng đá không, chuyện này thì cũng một chuyện hiện tại thôi, nhưng mà để kể cái chuyện để cái chuyện là giáo lý à, thì khi mà đang cái dòng họ mà Kusinara nghe tin rằng Đức Phật sẽ tới, là trên con đường Phật tới Kusinara để niết bàn á, thì bây giờ mới dọn đường, thì có một tảng đá to như thế này nè, dòng họ là dòng lực sĩ là mạnh, nghĩa là ở trên mũi là mạnh nổi tiếng cả Ấn Độ đó, thì ra trong tâm thanh niên ra xe hồng đá, thì Phật mới tới, Phật biến thành một sao một trẻ cũng bình thường, không biết thôi mấy kiến thì không biết đi tới hỏi nó mấy ông làm gì đó, xe hồng đá này xe chiến sao không phụ đàm cách tới Phật cách tới, mà tụi tôi xe hồng đá làm đường cho Phật đi, cái hồng đá gì chừng ông xe không được mấy là đóng máu, thấy sao bông trẻ là yếu, mình là võ sĩ nữa, nó kêu thầy này cái túi này túi được bao nhiêu tụi tôi là được 500 người xe đó. Mà nó nhẹ đó, tôi làm cho ông coi, tôi xe cho ông coi, thế là Phật thọ tay đã bưng con tay lên cái đặt cái sầu của nó thấy lên thêm một cái, mà thấy lên cái bay cao lên cái cao cái sầu nó chạy tắt loạn, thì cái thùng để không bay, tôi bắt lại nó hỏi tôi hỏi vậy là ai mạnh nhất, nó được kể từng bậc mạnh nhất tất cả là gì, mạnh nhất tất cả là quả báo của nghiệp, Phật cũng thua luôn ai mạnh bằng nghiệp báo là mạnh nhất. Cái này câu chuyện để kể là trong tất cả cái nghiệp chúng sanh không có gì mạnh bằng, nghĩa là khi mà cái nghiệp nó rớt xuống rồi Phật Vân cũng nổi hòn đá Phật Vân được thấy lên cái trời phạm thiên được, nhưng mà khi gặp cái nghiệp rồi á là để đấy Phật Vân cũng nổi, cho nên cái gì ráng mà giữ đừng để cái nghiệp nó nặng quá, Phật Vân cái ý nghĩa vậy đó, mà đáng được hiển như vậy. Cái đám này khi nghe nó Phật tới á, thì bắt đầu họ xe ngựa rồi tới, thì xe ngựa rầm rộ lắm, nghĩa là cái đám này giàu sang mà, cái con người thì đi ngựa đỏ này, tàn đỏ lòng đỏ bỏ đỏ này, ngựa xanh này, đi con đường đi tới, thì khi mà đi tới các cái xe trong này, cái bà ta đi về rồi, thì trên đường nó thực sự ra cái bà này về, cái bà ông đi về gấp, bên kia gấp hai đụng xe nhau, gây
hỏi như bà đi xe tránh đường cũng đi đụng tôi đi gấp đồ như vậy nó không tôi đi về gấp gấp là ta tôi gặp cái sư thoại để cho tôi mời Phật về nhà cái tăng thế nói mời Phật nhận cho mình nhận rồi mà thôi và cô cho tôi mời đi rồi bây giờ triều đình tham cái gì cả nó cứ chia một nửa cái này với tài sản này không đó cuối cùng mới đi cái mấy bạn mới tức nó tụi tao là tụi mình là công tử không mà nó thua một cái bộ đàn bà thôi nó Phật mời Phật này đấy tao có chuyện kể chi tiết như nó vui rồi tức là tao cũng trẻ đó có cái ý nghĩa cái đám hùng mạnh và giữa con người tuy rằng là giàu sang vậy nhưng vậy cũng điểm trong xã hội đó Phật bình an bây giờ có người xã hội nó gạt ra một người hùng mạnh vua chúa Phật bình an dù rằng đó là cái thành phần xa đạo thì là nhưng mà vớt phần tới bây giờ cái tên anh bắt đầu tới thì khi họ tới thì hai cái đời họ với nhau khi mà cái bão ba đi sắp tới á mình tập kêu ba cho mấy chị theo để nhập định theo hả để có đức thành công còn ông này tới thì Phật chỉ ra cho thấy là các ông thấy chư thiên đau lợi chưa là chư thiên trời đau lợi đó và này chưa tức là cũng có thấy được có hai thần thông đâu mà thấy thì mấy tay chị theo đó tuy rằng bây giờ đến tu hành cũng như tôi vậy thôi từ các vị a la hán đó cũng kể không kể chứ còn mà làm sao thấy ta đời biết được thấy bây giờ ít chứ tôi còn coi phim không chờ đâu mà xin ai đó nhưng mà thấy là nữ giả không thì nói là các ông hãy nhìn đáng kỳ cái đáng kỳ gia liên này không khác thì trời không biết cách đủ không khác thì chưa thêm đến cách đủ biết phải như thế nào rồi nhưng phải biết từ hiền phải biết cách kể hôm trước kể rồi đánh nhau Atula đó cho nên đó là một cái lực lượng rất là hùng mạnh trong thế gian này uy lực uy dũng mãnh và chưa thêm thì giàu sang nữa cái chưa thêm mà gần với người đời mà cái đáp đó nghĩa là cái lực cái phong độ cái uy lực mà ngang bằng chưa thêm thì biết thế nào thôi nhưng mà khi tán đủ tới mức đó mình sẽ thấy rằng cách biệt nó rõ ràng đi giữa một cái hàng vua chúa một cái trình độ cao ở cái bậc trên cả vua chúa thế gian nữa nhưng mà nói hơi nặng chút thôi không đi về trong cái đạo pháp chưa chắc gì hơn chắc là giữa tội lỗi với thánh thì ai hơn ai những người kia họ sống trên sang tạo thế này lãnh đạo thế gian này những người này có tâm xã hội ai cũng kinh nghĩa thì ai có tiền mà tới tức là mình định không vật chất này nhưng phẩm giá không bao giờ có ở thế giới đương nhiên đó chị nữ đến ai mà trọng phẩm giá không bao giờ có giàu các nên ai trọng nhưng mà tới phật phẩm coi ngang nhau nhưng phẩm giới thiệu tác ông thấy chưa thiệu chưa cái ý nghĩa tất cả ý nghĩa thành ra là cái người xây dựng xã hội ấy để mà xây dựng xã hội tốt đẹp thì hắn là quyền lực của vua chúa cặn bã xã hội nếu có phát triển phát tâm bồ đề vẫn có thể xây dựng xã hội tốt đẹp được cái ý nghĩa này nên những cái hình ảnh biểu tượng trong duy mật cật không nói tới nhưng mà vì không tại sao nhắc tới thì cái câu chuyện có sẵn trong những kinh nghiệm ngôn ngữ trong duy mật cật không còn lặp lại nữa chỉ nói là Phật ở cái vườn xoài nhưng từ đó phải liên hệ cả góc đầu thì mới được ý nghĩa tập trung cho bao cặp trong này từ đó mình sẽ hiểu được ý nghĩa rất rõ ràng thế nào là tịnh Phật quốc độ và thành tựu chúng sanh chúng ta sinh trong thế giới ở đây chung quanh là trộm cướp xì ke ma túy tham nhục hối lộ tất cả mọi thứ xấu xa và mình lên trong đó mình lớn lên đó mình không ai được xấu xa chứ không không nhiều nhưng bị tàn động đó nhưng mà từ ngay trong đó mà làm cái nào cải tạo được chính mình là chính chung quanh đó là con đường tức là con đường tích cực mình thấy bây giờ rồi lại giờ tôi phải đồng hồ ngoài kia các tôi đồng rồi thôi xuống thì khóa cửa tôi nó say quá anh cũng ngày say quá xuống khóa cửa
nếu là
chủ nhà có ai cho nhau cả
cảm ơn kịp không
Yeah.